Chương 20, đạo trưởng rất ngây thơ, thấy Hứa Dương cặp mắt sáng lên, Dương Cửu Nguyệt đội vàng thật chặt chính mình quần áo, giống như là sợ bị Hứa Dương nhanh như hổ đói bổ mồi. "Hứa Dương, ngươi thế nào?" Dương Cửu Nguyệt cẩn thận hỏi. Nàng cảm thấy Hứa Dương biểu hiện không bình thường. Hứa Dương nuốt nước miếng một cái, tiện hề hề mà cười một tiếng, hỏi Dương Cửu Nguyệt, "Ngươi nói Triệu Mộng Trúc ở trường học các ngươi, đây là thật sao?" Dương Cửu Nguyệt gật đầu một cái, "Là thực sự a. Cái kia Triệu Mộng Trúc trường dạng gì? Ngươi nói cho ta một chút chứ sao?" Dương Cửu Nguyệt kinh ngạc nói, "Không phải đâu, Hứa Dương, ngươi thích cái đó Triệu Mộng Trúc, thế nào ngay cả Triệu Mộng Trúc lớn lên thành hình dáng ra sao cũng không biết. Ngươi sẽ không phải là trêu chọc ta đây chứ?" Hứa Dương lắc đầu, bận rộn lo lắng nói, "Không đúng không đúng. Ngươi trước cùng ta nói một chút Triệu Mộng Trúc lớn lên dạng gì, ta yêu cầu chắc chắn một chút, vậy có phải hay không ta nữ thần?" Hứa Dương trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Hắn khẩn cấp muốn biết Dương Cửu Nguyệt nói Triệu Mộng Trúc có phải hay không chính là mình trong lòng cái đó Triệu Mộng Trúc. Dương Cửu Nguyệt bĩu môi một cái, giới thiệu nói, "Triệu Mộng Trúc là trường học của chúng ta Hoa Khôi, dung mạo rất ký hiệu, theo ta được biết, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ có trong trường học nam sinh tặng hoa cho nàng, yêu cầu lui tới loại." Những chuyện này trong trường học đã sớm truyền ra, ngay cả lão sư đều biết. Ta nhớ được có một lần, một người đàn ông sinh buổi ở buổi tối, hướng Triệu Mộng Trúc yêu cầu lui tới, trên đất dọn xong nhiều cây đến. Nhưng là nhân gia Triệu Mộng Trúc ép căn bản không hề lý tới người nam sinh kia, đảm nhiệm người nam sinh kia đứng ở dưới lầu gọi rách cổ họng, nàng cũng không xuất hiện. Sao thế nào hả? Những thứ kia cây nến liền bị trong trường an ninh dùng bình chữa lửa làm diệt. Người không biết à, Hứa Dương, lúc ấy người nam sinh kia yêu cầu lui tới thời điểm, bên cạnh có một cái những ngành khác đồng học, người bạn học kia có thể là cảm thấy lúc ấy tình cảnh quá ấm áp, quá kích thích, nhất thời không nhịn được, Dương Điên Phong liền phạm. Bên này đứng ở cây nến trong vòng, đang cầm hoa, yêu cầu lui tới. Bên kia Dương Điên Phong ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, vậy thì thật là vừa kinh hỉ vừa sợ. Dương Cửu Nguyệt la trong dài dòng nói không ít, đều là liên quan tới những nam sinh kia thế nào hướng Triệu Mộng Trúc yêu cầu lui tới câu chuyện. Thậm chí đem mình tới hết, trói ở cửa trường học bên trên, ở Triệu Mộng Trúc đi phòng học trên đường, nhiệt tình biểu lộ, cuối cùng hô Triệu Mộng Trúc, "Triệu Mộng Trúc, I love you." Người nam kia đồng học bọn biển bảo bảo có lót, nhưng mà đưa tới không ít đàm tiếu. Sau đó, người khác mới biết người nam kia đồng học là một cái hành vi nghệ thuật giả. Hứa Dương không cắt đứt Dương Cửu Nguyệt lời nói, mặt đầy say mê mà nghe Dương Cửu Nguyệt trần thuật. Hắn trong lòng tự nhủ, muốn là mình là cái đó tay nâng hoa tươi, đứng ở cây nến trong vòng nam sinh, cái kia Triệu Mộng Trúc nhất định sẽ tiếp nhận chính mình. Muốn là mình cũng đem mình cột vào cửa sắt lớn bên trên, Triệu Mộng Trúc cũng sẽ rất làm rung động. Ừ, tóm lại đi, ở Hứa Dương trong lòng, Triệu Mộng Trúc chính là mình. Hắn cũng không biết lấy ở đâu tự tin. Bất quá sau đó sự thật chứng minh, hắn sai, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Liên quan tới Triệu Mộng Trúc sự tình, Hứa Dương đều rất quan tâm. Nghĩ lúc đó cái đó đi đến tượng đầu sơn, mỹ lệ phong khoáng, ôn nhu khả nhân cô đường, Hứa Dương liền tâm hoa nộ phóng. Dương Cửu Nguyệt nói nửa ngày, mới vừa dừng lại, Hứa Dương liền thúc giục, "Đừng dừng à, Triệu Mộng Trúc sự tình ngươi đều cùng ta nói, ta đều muốn biết. Đúng Triệu Mộng Trúc lớn lên dạng gì ngươi còn không có nói chi? Có phải hay không chóp mũi bên trên dài một viên không lớn nốt rồi đen?" Dương Cửu Nguyệt thật sự là bị không cho Dương này tấm si mê lẫn nhau. Nàng nhíu môi một cái, nói, "Ừ, Triệu Mộng Trúc là trên lỗ mũi có cái chấm đen, dáng dấp cũng thật là tốt nhìn." Nói như vậy, ngươi hài lòng chứ? Hứa Dương gật đầu liên tục, trong lòng rất biết đủ. Ở trong lòng hắn, Triệu Mộng Trúc chính là mình nữ thần. Bây giờ biết nữ thần tình trạng gần đây, hắn cảm giác mình khoảng cách nữ thần gần hơn một bước. Dọc theo đường đi, Lý San San an tĩnh không ít. Ngược lại thì, Dương Cửu Nguyệt cùng Hứa Dương kỳ kỳ cha cha thảo luận Triệu Mộng Trúc sự tình. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, xa xa xuất hiện một tòa đặc biệt lớn thành phố. Cao ốc thành đoàn, ánh đèn sáng lạng. Bóng đêm vẫn chưa có hoàn toàn hắt thấu, trong thành thị cũng đã là đèn đuốc sáng choang, to lớn vật kiến trúc phía trên ánh đèn xinh đẹp tuyệt vời, để cho người không chớp mắt. Sắp đến. Bên kia chính là Tam Trúc thành phố. Dương Cửu Nguyệt uống một hớp nước, hướng Hứa Dương giới thiệu. Dọc theo con đường này a, nàng đều không rảnh rỗi uống nước. Mắt thấy Hứa Dương con mắt xuất thần nhìn chăm chú vào ngoài cửa xe, nàng lúc này mới bận rộn lo lắng uống một hớp nước. Lý Đại Phát cẩn thận lái xe, tốc độ xe không nhanh. Có thể thấy được, hắn là người hay là rất cẩn thận. "Đúng, Hứa Dương, ở Tam Trúc thành phố ngươi có đặt chân phương sao?" Lý Đại Phát có chút quan tâm hỏi Hứa Dương. Hứa Dương thu hồi ánh mắt, gãi đầu một cái, lúng túng nói, "Ta đây là lần đầu tiên tới đại thành thị, còn không có địa phương có thể ở." Nhưng là suy nghĩ một chút, Hứa Dương liền ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào Lý Đại Phát, cười ra nói, "Lý thúc, ngươi không làm một người ở sao? Nếu không, để cho ta ở ngươi cái kia tiếp cận ư mấy ngày đi. Ngươi yên tâm, giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước, ta tinh thông mọi thứ. Như thế nào đây? Để cho ta và ngươi ở cùng nhau đi." Lý Đại Phát đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói, "Ngươi sẽ giặt quần áo nấu cơm?" Hứa Dương vẻ mặt thành thật gật đầu, "Đúng a. Lúc trước ở Vô Vọng Miếu việc này cũng ta xong rồi. Nam nhân mà, sẽ không giặt quần áo nấu cơm, vậy còn gọi nam nhân?" Để cho Hứa Dương ngậm ép là, Lý Đại Phát lại cười khổ nói, "Ta cũng sẽ không nấu cơm." Hứa Dương cảm giác mình đánh Lý Đại Phát mặt. Bận rộn lo lắng, hắn liền lại đổi lời nói, "Không biết làm cơm cũng không liên quan, hắc hắc. Đây đều là chuyện nhỏ. Nếu có thể kiếm tiền nuôi người một nhà, mới là thật nam nhân." Lý Đại Phát thật ra thì chính là muốn đem Hứa Dương mang tới chỗ mình ở, dù sao nữ quỷ tôn Tiểu Phương sự tình còn không có giải quyết. Còn có chính là, Lý Đại Phát dù sao cũng là mở xe đụng chết người, hắn bây giờ cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Để cho hắn cứ như vậy vào cùng, hắn tự nhiên là tâm bất cam tình bất nguyện. Hắn ý tưởng chân thật là, hắn cảm thấy sai không ở chính mình, căn bản đều là cái đó Tôn Tiểu Phương vấn đề. Bất quá bất kể nói thế nào, người nói cho cùng hay là hắn mở xe đụng chết. Ừ, được a, cái này đều không phải là chuyện. Nếu như vậy, chờ chút ta đem tháng 9 cùng San San đưa về nhà, ta liền dẫn ngươi đi nhà ta. Nhà ta là chủ tịch hội đồng quản trị tìm người hỗ trợ cho mướn, cũng rất rộng rãi. Đúng vậy. Lý Thúc, vẫn là ngươi tốt với ta. Hứa Dương tiện hề hề nói. Yên lặng một lát sau, Hứa Dương liền lại ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Cửu Nguyệt. Ngươi xem ta xong rồi cái gì? Hứa Dương cười hì hì nói, Cửu Nguyệt cô đương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, các ngươi đại học lúc nào tiểu trường? Ta nghĩ rằng sớm thấy Triệu Mộc Trúc. Dương Cửu Nguyệt trừng liếc mắt Hứa Dương, không thích nói, Triệu Mộc Trúc, Triệu Mộc Trúc. Ta xem a, ngươi là bị cái đó Triệu Mộc Trúc làm mà trướng. Nàng không phải là vóc người đẹp điểm mà, không phải là rất xinh đẹp điểm mà, không phải là trong nhà nhiều tiền điểm mà, không phải là học giỏi điểm mà, không phải là ngực lớn một chút chứ sao? Hừ, có cái gì không nổi? Ngạch. Nói như vậy, những thứ này ngươi cũng không bằng người ta. Hứa Dương nghe Dương Cửu Nguyệt như vậy chê chính mình nữ thần, trong lòng của hắn hơi có chút hưng phấn. Hắn tự đủ, không nghĩ tới ta nữ thần, xuất sắc như vậy. Quá tuyệt. Nàng thật sự là quá thích hợp ta. Dương Cửu Nguyệt sầm mặt lại nói, được rồi, nói cho ngươi biết đi. Ngươi cái đó nữ thần Triệu Mộc Trúc, nàng a, nhà nàng cũng không phải là Tam Trúc thành phố. Nhân ra là kinh thành, ngươi muốn đi tìm nàng sợ rằng cũng không dễ dàng. Ngươi đã tới Tam Trúc thành phố, cái kia ở nơi này biên lão thật đợi một thời gian ngắn đi, các loại, chờ, qua hơn một tháng, tiểu trưởng, ngươi nữ thần sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe nói không thể lập tức thấy chính mình nữ thần, Hứa Dương thất vọng, trực tiếp liền đủ rũ đi xuống. Hồi lâu không mở miệng Lý San San, mắt thấy Hứa Dương như vậy, thở dài, lên mặt cụ nó nói, ai? Hứa đạo trưởng, ngươi thật đúng là một đa tình mầm ống. Thật là tự cổ đa tình không dư hận, mộng đẹp từ đâu tới dễ nhất tình a. Hứa Dương hướng Lý San San lật một cái liếc mắt, đa tình thế nào? Ta tin tưởng người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Vừa nói Hứa Dương liền từ phía trên cổ móc ra một cái màu xanh lá cây dây chuyền, đưa cho Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San nhìn. Thấy không? Cái này đôi cá dây chuyền nhưng mà Triệu Mộng Trúc đưa cho ta. Thấy phía trên cái này hai cái cá ạ? Các ngươi nói, tại sao không phải là một con cá mà là hai cái cá? Cái này đã nói lên, Triệu Mộng Trúc hy vọng cùng ta có đôi có cặp, giống như là cái này hai cái nương tựa lẫn nhau cá như thế. Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San nghe Hứa Dương lời nói, trong dạ dày thẳng chua xót nước. Được rồi. Hứa đạo trưởng, ngươi thắng. Thắng được triệt để, không mảnh vải che thân. Lý San San châm chọc một câu. Hứa Dương lại ánh mắt nhìn chằm chằm cặp kia cá dây chuyền. Trước mắt lại hiện ra hai năm trước, Triệu Mộng Trúc đi đến tượng đầu sơn bên trên tình hình. Tiểu đạo trưởng, nơi này là vô vọng miếu sao? Triệu Mơ Suối cười híp mắt hướng Hứa Dương chào hỏi. Nàng thanh âm rất mỹ, thật là ôn nhu. Hơn nữa nàng cười lên thời điểm, mặt hai bên còn có hai cái điểm má lún đồng tiền. Cặp mắt kia sạch sẽ, thật giống như không dính vào trên thế gian chút nào ô trọc tiên tử. Còn có cái điều đẹp đẽ màu váy, cũng đem Hứa Dương nhìn si mê. Khi đó hắn liền lom sâu vong tình. Liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt. Hứa Dương khi đó, trong lòng liền đốc định, cái cô nương này nhất định là ta. Tương lai ta muốn cho nàng làm bạn gái của ta. Không, làm vợ của ta. Ta phải thật tốt yêu quý nàng, thương yêu nàng, toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng. Mắt thấy Hứa Dương còn đang ngó chừng đôi cá dây chuyền mẩn ra, Dương Cửu Nguyệt liền vô Hứa Dương bà bay, nhắc nhở nói, Hứa Dương, chúng ta đã vào Tam Trúc thành phố. Hứa Dương không biết rõ làm sao trong hốc mắt vậy mà xuất hiện một chút nước mắt. Đó là hoài niệm nước mắt, cái kia là ái tình nước mắt, đó là tư niệm nước mắt. Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn bên trong đôi mắt vào cát. Hắn len lén lau một cái khỏe mắt nước mắt. Thu đôi cá dây chuyền, né người, Hứa Dương hướng bên ngoài quan sát. Thật là lớn, thật là đẹp a. Hứa Dương ngoài miệng không khỏi khen ngợi. Bọn họ xe đang ở một cái quanh quần trên cầu cao, chu vi cao ốc giăng đầy, xe cộ phức tạp. Nhưng là, xa xa cảnh đường phố, còn có nhà chọc trời, hắn đều có thể thu hết vào mắt. Những thứ kia cao ốc phần lớn sáng sáng ngời ánh đèn, có thể thấy không ít người đang đứng ở thủy tinh trong suốt trước cửa sổ, từng cái bóng người mang mang lục lục. Ở một con phố khác, còn có không ít cửa tiệm. Những cửa hàng kia giống như là chợ đêm như thế, không ít khách nhân lui tới, ở trong đó qua lại. Bên đường phố, đèn đường rất sáng, cũng không thiếu xe riêng đậu ở chỗ đó. Cũng có vội vã như thực hiện người. Không biết địa phương nào có người cất cao giọng hát, thả là đẳng cách nhi thiên đường. Bài hát này, Hứa Dương đã từng dùng chính mình lấy được băng từ nghe qua, cảm thấy êm tai vô cùng. Không nghĩ tới trong đại thành thị người, cũng nghe như vậy bài hát. Tam Trúc thành phố thật sự là quá lớn, xe đều được hơn một tiếng, còn chưa tới Dương Cửu Nguyệt nhà. Hứa Dương như cũ trong ánh mắt mang theo ước ao và hâm mộ, nhìn chằm chằm bên ngoài đường phố, nhà lầu. Hắn cảm thấy nơi này so với tượng đầu sơn vô vọng miếu tốt há chỉ nghìn lần và lần. Chương 21, nuôi thi mà, đi vòng vo, xe rốt cuộc ở một tòa cửa đại viện trước dừng lại. Hoa, thật là lớn, thật là khí phái. Hứa Dương thở dài nói. Xa xa, trong đại viện có một tòa trang hoàng hoa lệ, tiểu Âu Châu phong cách 3 tầng lầu kiến trúc. Kiến trúc diện tích theo Hứa Dương, cũng sắp đuổi hơn vài chục ngôi vô vọng miếu lớn nhỏ. Nhưng mà này còn vẹn vẹn là người ở địa phương. Trừ lần đó ra, trước mặt còn có rộng rãi sân cỏ, cùng với hình một vòng tròn ao nước phun. Chu vi ánh đèn càng là sáng ngời. Cửu Nguyệt cô đương, đây thật là nhà ngươi sao? Mở nhiều như vậy đèn, cái này cần lãng phí bao nhiêu điện à? Hứa Dương có chút không thể tin được. Dương Cửu Nguyệt thấy Hứa Dương mặt đầy hâm mộ, còn có chút dương dương tự đắc. Nhưng là nghe Hứa Dương phía sau lời nói, nàng cái chán nhất thời liền toát ra không ít hát tuyến. Nàng trong lòng tự nhủ, cái này Hứa Dương thật đúng là đặc biệt, cùng người bình thường chú ý điểm rõ ràng không giống nhau. Dương Cửu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Lý San San liền cười đùa nói, đó cũng không, nơi này chính là Dương Dương nhà nàng. Nhà chúng ta Dương Dương chính là thổ hào nhà Thiên Kim đại tiểu thư, người bình thường đó là so với không. Hứa Dương, ngươi có thể rất tốt cố gắng, nếu không cả đời cũng không mua nổi lớn như vậy biệt thự. Hứa Dương bĩu môi một cái, chê cười nói, ta đúng là không mua nổi, coi như là mua được, ta cũng không mua. Lớn như vậy nhà ở, đi nhà vệ sinh vẫn không thể đi 10 phút ta sợ tè ra quần. Dương Cửu Nguyệt trừng Hứa Dương liếc mắt, linh thượng chính mình xách tay, chăm sóc Lý San San một tiếng, liền cùng một chỗ xuống xe. Đại Phát thúc thúc, ngươi trước mang theo Hứa Dương trở về chỗ ngươi đi, San San hôm nay ở nhà ta. Nói xong, Dương Cửu Nguyệt liền đóng cửa xe, ôm Lý San San cánh tay, hai người bọn họ cái hi hi ha ha hướng biệt thự sang trọng đại môn đi tới. Tháng 9, ta thấy ngươi ở trên xe kỳ kỳ quái quái, nhân ra Hứa đạo trưởng nói thích Triệu Mộng Trúc thời điểm, ta coi ngươi mặt đều đỏ. Ngươi sẽ không phải là vừa ý Hứa đạo trưởng sao? San San, đừng nói nhảm. Ngươi nếu là lại nói cản, có tin ta hay không buổi tối mặc vào quỷ hủ do ngươi. Lý San San bộ nói, đừng. Tối ngày hôm qua thấy người nữ kia quỷ, ta này trong lòng bây giờ còn hơi sợ. Ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta không nói, vẫn không được chứ sao. Dù sao ta cảm thấy cho ngươi nổi bới, đúng, cái đó Hứa đạo trưởng có ý tưởng. Ngươi sẽ không phải là Tư Xuân chứ? Ngươi nào Tư Xuân? Ngươi nói cho ta rõ. Miệng mắm muối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Làm bộ tức giận, Dương Cửu Nguyệt ma chảo đưa về phía Lý San San, hướng nàng ngực nắm một cái. Ai đu? Tháng 9, ngươi thật là xấu, vậy mà bắt người ta. Hai cái không có tim không có phổi cô nương, vào biệt thự. Đừng xem, người đã đi xa. Lý Đại Phát cười trêu nói. Hứa Dương chính qua thân đến, tiện hề hề nói, ta có thể không nhìn các nàng, mặc dù các nàng vóc người cũng không tệ lắm, bắp đùi rất dài, dáng dấp cũng rất đẹp. Khục khục, Lý Thúc, ta là đang nhìn biệt thự. Không thấy cô nương, nhìn biệt thự. Lý Đại Phát kinh ngạc nhìn một chút Hứa Dương, mặt đầy không tin. Ha ha, không phải là một ngôi biệt thự mà, có cái gì tốt nhìn. Dù sao ha, ta Lý Đại Phát mở cả đời xe, cũng mua không được như vậy một ngôi biệt thự. Chỗ này tấp đất tấp vàng, Dương chủ tịch mua biệt thự này thời điểm, nghe nói hoa 300 triệu. Hứa Dương kinh ngạc, bao nhiêu? 300 triệu. Lý Đại Phát lặp lại một lần. Hứa Dương bắt đầu bài đầu ngón tay, nhưng là đầu ngón tay rõ ràng không đủ dùng. Nếu là trên chân hắn không có mang giày lời nói, hắn khẳng định ngay cả ngón chân cũng phải bài. Coi là nửa ngày, Hứa Dương cũng không coi là minh bạch, chỉ biết là 300 triệu là một cái khá là khổng lồ con số. Hắn trong lòng tự nhủ, nếu là đem biệt thự này đổi thành tiền lời nói, vậy hắn có thể bị tiền tươi sống đập chết. Nhưng vô luận là biệt thự vẫn là tiền, nói cho cùng cũng không phải hắn, hắn cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Lắc đầu một cái, Hứa Dương thở dài nói, bất quá, biệt thự này tuy tốt, nhưng là phong thủy lại không hên. Lý Đại Phát không có lập tức phát động xe, lông mày hất lên, Hứa đạo trưởng, lời này của ngươi ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn biết phong thủy? Hứa Dương cười nhạt, phong thủy mà, mặc dù không là ta sở trường, nhưng ta còn là hiểu sơ. Lý Đại Phát ở Dương gia làm tài xế mấy năm nay, không ít bị Dương Thiên Lân chiếu cố. Cho nên ở Lý Đại Phát trong lòng rất cảm kích Dương Thiên Lân. Nghe Hứa Dương nói Dương Thiên Lân ra biệt thự phong thủy không hên, hắn có chút bận tâm. Hứa đạo trưởng, biệt thự này rốt cuộc ra vấn đề gì? Ngươi nói với ta nói, cũng đừng thật xảy ra chuyện. Hứa Dương liếc Lý Đại Phát liếc mắt, mắt thấy Lý Đại Phát dục vọng muốn biết mãnh liệt như vậy, liền giải thích nói, cái biệt thự này à, từ nhìn bề ngoài bốn phía sáng sủa, tu khí hút bạc, nhưng kỳ thực ngũ hành thiếu gỗ, gỗ bất sinh, mà thủy âm. Nhìn thấy cái đó suối phun sao? Cái kia suối phun phun ra ngoài thủy, khí lạnh sâu hơn, mới vừa rồi ta dùng âm nhãn nhìn một chút, thủy khí bên trong liền giảm tạm số ít thi khí. Đây là nuôi thi cái đó triệu chứng. Nếu là ta không nhìn lầm lời nói, biệt thự này dưới lòng đất chính là một nơi nuôi thi nơi, cũng cứ gọi nuôi thi mà. Cái gì? Nuôi thi mà? Lý Đại Phát đại gia kinh ngạc, kêu một tiếng. Hắn con ngươi trợn tròn, trong mắt vẻ lo lắng nồng hơn. Thế nào, ngươi biết nuôi thi mà? Hứa Dương tò mò hỏi. Lý Đại Phát lại lắc đầu một cái, ta không biết ta. Hứa Dương thiếu chút nữa chửi đồng. Mãi mãi cái gà bắt đuổi, ngươi không biết nuôi thi mà ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Đạo gia ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Lý Đại Phát cười xấu hổ cười, nói, Hứa đạo trưởng, ngươi chớ để ý, ta chính là nghe được nuôi thi mà cái chữ này, cảm thấy không được tốt. Cũng vậy, người bình thường nghe được nuôi thi mà ba chữ kia, tổng hội cùng cương thi cái gì liên hệ tới? Vốn là Hứa Dương còn muốn giải thích thêm một chút, nhưng là hắn sợ hù được Lý Đại Phát, liền im miệng. Mắt thấy Lý Đại Phát mắt lộ ra lo lắng nhìn Dương gia biệt thự, Hứa Dương lại nói, đừng xem. Biệt thự này phía dưới tuy nói là nuôi thi nơi, nhưng là bây giờ không việc gì. Ta có thể nhìn ra, biệt thự này xây vẫn là rất chú trọng. Hơn nữa bên trong dương khí thịnh vượng, rõ ràng cho thấy bị người bố trí nói trận, dùng để trấn áp thi khí. Cho nên nói, vấn đề không lớn. Thật ra thì Hứa Dương có chút hối hận nói với Lý Đại Phát những thứ này. Dù sao Dương gia biệt thự mặc dù xây ở nuôi thi trên mặt đất, nhưng là hữu đạo trận chấn áp cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Chính mình vừa nói như thế, ngược lại thì có loại bịa đặt hoàn toàn, kiếm chuyện cảm giác. Lý Đại Phát nghe Hứa Dương nói như vậy, dĩ nhiên là tin tưởng. Dù sao Hứa Dương là Mao Sơn đạo sĩ, biết sự tình so với nàng phải nhiều. Suy nghĩ một chút, Lý Đại Phát nói, nếu là lời như vậy, ta liền yên tâm. Dương lão bản là người tốt, ta thật không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Cô lỗ lỗ. Lúc này, Hứa Dương bụng không đúng lúc đều. Lý Đại Phát dĩ nhiên là nghe. Hắn cười nói, xem ra Hứa đạo trưởng, ngươi là đói. Như vậy đi, ta trước dẫn ngươi đi thật tốt xoa một hồi, sau đó chúng ta về lại ta chỗ ở phương. Hứa Dương gật đầu một cái, mặt đầy thật thà nói, vậy được. Lái xe đến một nhà quán lẩu, Hứa Dương ăn ngốn nghiến một phen. Bộ kia lối ăn tự không cần phải nhắc tới, giống như là đói mấy trăm năm như thế. Lúc cơm nước xong sau khi, một tính tiền, Lý Đại Phát có chút sửng sở, vậy mà ăn hơn 1000 đồng tiền đổ vỡ. Phải biết, bọn họ chính là ngay cả rượu đều không uống. Nhưng là trầm lại, mình cũng nói mời khách. Hơn nữa Tôn Tiểu Phương sự tình còn phải dựa vào Hứa Dương. Cho nên, kiên trì đến cùng, Lý Đại Phát móc ra ví tiền, trả tiền. Hứa Dương đối với, đúng, kim tiền không khái niệm gì, chẳng qua là cảm thấy. Ừ, nồi lẩu canh có chút cay, không tốt đẹp gì uống. Lý Đại Phát thuê lại nhà trọ, không phải là cái gì cũ kỹ tiểu khu, là một nơi tương đối mắc tiền tân thức tiểu khu. Muốn là dựa theo Lý Đại Phát sinh hoạt điều kiện, cái kia vạn bạn là không muốn nổi như vậy nhà trọ. Bất quá Dương Thiên Lân đối với, đúng, Lý Đại Phát xác thực là không tệ, giúp hắn thanh toán mỗi tháng 5000 đồng tiền tiền mướn. Còn lại tiền nước, điện phí cái gì, dĩ nhiên là Lý Đại Phát chính mình móc. Nhà trọ ở lầu 8, có thang máy. Nhìn thấy thang máy cái này chơi đùa hợp thời sau khi, Hứa Dương cảm thấy rất mới mẻ. Hắn là lại sờ một cái, lại xoa một chút, dù sao cảm thấy không bình thường. Một cái từ từ trong lòng của hắn nô ra, công nghệ cao. Lầu 1 đèn tín hiệu sáng lên. Đùng. Một tiếng, cửa thang máy hướng hai bên cắt tới. Cái thanh này Hứa Dương dọa cho giật mình, bận rộn lo lắng hướng về sau rời bước. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra. Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân khoác một cái bao da màu đen, liền từ trong thang máy thành thực đi ra. Nữ nhân này vóc người cao gầy, vàng nhạt tóc dài xóa bay, quần áo chất căng, đem miêu điều vóc người nổi lên đi ra. Cặp kia chân dài to, mặc ở vớ cao màu đen bên trong, rất có cám dỗ. Lý Đại Phát nhận biết nữ nhân này, lên tiếng chào hỏi, "Vương tiểu thư, đi ra ngoài a." Nữ nhân hướng Lý Đại Phát lộ ra một chút mỉm cười, ôn nhu mềm mại nói, "Lý đại ca đã về rồi. Mấy hôm không có thấy ngươi, nhân gia cũng muốn ngươi." Thanh âm kia tê dại tận xương, làm cho người ta một loại nàng nằm úp sấp ở trên thân thể ngươi cụ lẹt cảm giác. Đúng chính là loại cảm giác này. Rất rõ ràng, Lý Đại Phát có chút khẩn trương. Hắn hướng nữ nhân ỉ chỉ cả, cũng không nói thêm cái gì. Nữ nhân uốn éo cái mông, hướng xa xa đi tới. Cái kia cái mông xoay, nếu là không có quần áo trói buộc, sợ rằng có thể quăng ra hông hông trụ. Lý thúc, cái đó Vương tiểu thư trên chân tại sao mặc đen xì xì đồ vật, đó là một cái gì? Hứa Dương mặt đầy tò mò hỏi. Lý Đại Phát đã thành thói quen Hứa Dương cái này thổ lão mạo hỏi lung tung này kia. Hắn đi vào thang máy, giải thích nói, vậy kêu là tất chân, trong đại thành thị nữ nhân đều thích xuyên. Hứa Dương ồ một tiếng, cũng đi vào thang máy. Thế nào ta xem cái đó Vương tiểu thư, thật giống như với ngươi rất quen dáng vẻ. Hứa Dương thẻ sao liếc trong mắt, lại hỏi. Lý Đại Phát cười khổ nói, nàng không phải là theo ta rất quen, nàng là với ai đều rất thủ. Sau đó, Lý Đại Phát liền nằm ở Hứa Dương bên hai, nhỏ giọng nói cho hắn biết, nói cái đó Vương tiểu thư là một tiểu thư. Lúc đó, Hứa Dương nghe được tiểu thư cái từ này thời điểm, còn cho là mình lại gặp phải hào môn thiên kim. Hắn trong lòng tự nhủ, thế nào đại thành thị nhiều như vậy phú hào thiên kim, thật là không bình thường. Nhưng là Lý Đại Phát một câu đơn giản giải thích, lại để cho Hứa Dương bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình cái đó Vương tiểu thư, là làm ra thịt làm ăn, là thực sự tiểu thư. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trong thang máy lầu 8, ở số 802 nhà trọ trước cửa, Lý Đại Phát cùng Hứa Dương dừng lại. Lý Đại Phát dùng chìa khóa mở cửa phòng. "Vào đi, đây chính là Dương chủ tịch cho ta thuê lại nhà trọ." Lý Đại Phát hướng Hứa Dương làm một cái mời động tác. Hứa Dương đi vào. Đèn sáng lên. Nhìn cái này được, phải, có hơn 100 mét vuông nhà ở. Hứa Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn là càng ngày càng âm mộ đại thành thị sinh hoạt. Mang theo Hứa Dương ở trong phòng đi một vòng, thả ra trong tay chìa khóa xe, Lý Đại Phát nấu nước, pha một bầu trà. Lý Đại Phát chính mình không uống, cho Hứa Dương đảo một ly nước trà. Ở trên ghế salon ngồi vào chỗ của mình, Lý Đại Phát xoa xoa tay, mặt đầy khẩn trương hỏi Hứa Dương, "Hứa đạo trưởng, chuyện của ta ngươi định làm như thế nào?" Quả thực không được lời nói, ngươi liền đem cái đó Tôn Tiểu Phương đưa đi đi. Chỉ cần nàng không dây dưa ta, ta có thể đi đầu án tự thú. Hứa Dương cũng biết Lý Đại Phát còn đang lo lắng chuyện này. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương nói, "Tôn Tiểu Phương là ngươi mở xe đụng chết, chuyện này đã ván đã đóng thuyền, không có cách nào thay đổi. Ngươi cũng trốn tránh không trách nhiệm. Nhưng là, Tôn Tiểu Phương lúc ấy xuất hiện ảo giác, cái này có chút không bình thường. Liền như lúc trước ta nói như vậy, ta cảm thấy các vấn đề khả năng nằm ở chỗ cái kia chai nước uống bên trên. Nhưng là muốn tra rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy được, phải, bây giờ có thể từ hai cái phương diện bắt tay. Một cái chính là cái đó Triệu Ninh bạn trai Tề Phi. Bởi vì thức uống chính là hắn cho Tôn Tiểu Phương. Một cái khác, chính là từ Tôn Tiểu Phương thi thể quả thực. Còn tiếp, chương 22, Tiểu Mục đầu nhân, từ cái đó Tề Phi điều tra, sẽ không quá dễ dàng. Coi như là hắn nói dối, chúng ta cũng rất khó biết. Cho nên nói, hẳn từ Tôn Tiểu Phương thi thể tới tay, bắt đầu điều tra. Hứa Dương lạnh nhạt nói. Cái gì? Từ Tôn Tiểu Phương thi thể bắt đầu điều tra. Điều này có thể đi thông sao? Người cũng đã chết, nói không chừng thi thể cũng sớm đã hỏa táng. Nhưng là Lý Đại Phát nghĩ lại, cũng không đúng à, liền lại nói, bất quá cũng có thể, Tôn Tiểu Phương thi thể vẫn còn ở đó. Nàng dù sao cũng là bị ta đụng chết, đây coi như là tai nạn giao thông. Hơn nữa người chết, cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền kết án. Khả năng thi thể vẫn còn ở đó. Lý Đại Phát nói lại nhải nói nửa ngày. Hứa Dương lườm hắn một cái, bĩu môi nói, không cần phiền toái như vậy. Tôn Tiểu Phương quỷ hồn không phải là vẫn còn ở ta bùa vàng đèn trong lồng chứ sao? nàng quỷ hồn vẫn còn, nói cách khác nàng hồn phách vẫn còn ở đó. Hồn phách đối với chính mình đã từng ở nhờ nhục thân là có cảm ứng. Đến lúc đó, ta làm phép là có thể biết Tôn Tiểu Phương thi thể còn ở đó hay không. Hứa Dương nhìn một chút treo trên tường trung, nói, thời gian không còn sớm, đã sắp đến giờ tí. Ta yêu cầu tắm thay quần áo, sau đó làm phép. Đến lúc đó, chắc chắn Tôn Tiểu Phương thi thể còn ở hay không, chúng ta lại nghĩ đối sách, lại phải thi triển thủ đoạn. Mặc dù Lý Đại Phát trong lòng thấp vọng, nhưng hắn vẫn thuận theo gật đầu. Sau đó Lý Đại Phát liền đem Hứa Dương mang tới phòng vệ sinh. Ở phòng vệ sinh thoáng gần bên trong một chút vị trí, là một cái phòng tắm. Bên trong phòng tắm có tắm phun đầu, còn có một cái thật lớn đồ sứ trắng bồn tắm. Đây là tắm dùng. Hứa đạo trưởng, ngươi chỉ cần bận bung ra vị trí này, vòi hoa sen bên trong là có thể nổi trên mặt nước. Lý Đại Phát đơn giản giới thiệu. Hứa Dương nói, ta biết. Không việc gì lời nói, Lý thúc ngươi liền đi ra ngoài trước đi, nếu không ngươi ở nơi này, ta không có cách nào giặt thoải mái. Được. Lý Đại Phát gật đầu một cái, cười ha hả đi ra ngoài. Nửa giờ sau, cửa phòng rửa tay bị mở ra, Hứa Dương mặc đạo bào màu vàng, mang theo nói mũ, bước chân nhẹ nhàng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nhìn thấy Hứa Dương mặc đồ này, Lý Đại Phát ước chừng lăng mười mấy giây đồng hồ. Lý thúc. Này. Lý thúc. Hứa Dương gọi mấy tiếng, Lý Đại Phát mới tính kịp phản ứng. Lý Đại Phát cười xấu hổ nói, Hứa đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi ngay cả xa cũng chuẩn bị xong. Ngươi thật là cái cao nhân. Hứa Dương bay lên thật to xem thường, hắn sầm mặt lại, không vui nói, Lý thúc, ngươi thấy rõ ràng rồi lại nói có tốt hay không? Ở nơi này là cà sa. Cà sa cái kia là hòa thượng đồ vật. Này rõ ràng chính là đạo bảo, Bao Sơn đạo bảo. Ta là đạo sĩ, không phải là cùng còn. Lý Đại Phát mắt thấy Hứa Dương tức giận, gấp bận rộn nói xin lỗi, dạ dạ dạ, Hứa đạo trưởng, là ta nhìn lầm. Cái này thân đạo bảo mặc ở người trên người à, vậy thì thật là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, độc nhất vô nhị, khí độ bất phàm. Hứa Dương mỹ tư tư nghe Lý Đại Phát ca ngợi, thần thanh khí sảng. Được rồi, Lý thúc người đừng nói. Mặc dù người nói đều đúng, nhưng là nói như vậy ta, làm cho ta thật đúng là có nhiều chút đỏ mặt. Đỏ mặt? Đây tuyệt đối là nói láo. Hứa Dương mặt cũng sắp cười ra nếp nhăn. Lý Đại Phát trong lòng một trận đoán thầm, thầm mắng Hứa Dương không biết xấu hổ. Sờ một cái trên trán mồ hôi, Lý Đại Phát cuối cùng là thoáng thở phào một cái. Rồi sau đó, hắn cẩn thận hỏi, Hứa đạo trưởng, vậy ngươi dự định thế nào thi triển thủ đoạn? Hứa Dương nghiêm trang nói, thật ra thì cũng không khó khăn, chờ chút ngươi xem liền có thể. Ngươi trước giúp ta đưa cái này cái gì? Bàn uống trà nhỏ rời đi, ta ở nơi này làm phép. Được. Lý Đại Phát gật đầu, chuyên cần mà đem bàn uống trà nhỏ Nazi đến bên cạnh vị trí. Địa phương trống ra sau, Hứa Dương từ bùm trong bao vải móc ra một cái lư hương. Bên trong lư hương còn có không ít hương cho, bị trong suốt màng cất kín trong đó. Sau khi, hắn lại lấy ra ba cái đàn hương cùng hai cây màu trắng cây nến. Lại sau đó, là một cái không to nhỏ một đầu nhân. Một đầu nhân phía trên có không ít lỗ thủng, là Hứa Dương lúc trước làm phép lưu lại. Lý thúc, ngươi trước đem rèm cửa sổ mở ra, sau đó lui về đứng một bên liền có thể. Hứa Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc, thanh âm nói chuyện cũng lộ ra rất dày nặng, giống như là biến hóa một người như thế. Cái này làm cho Lý Đại Phát cảm thấy, Hứa Dương đây là muốn làm một trận đại pháp chuyện. Lý Đại Phát kéo màn cửa sổ ra sau, ngoan ngoãn đứng ở một bên, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại bất an nhìn chằm chằm Hứa Dương. Bên ngoài, ánh trăng như nước, ánh sao sáng lạ. Hứa Dương đầu tiên là đốt ba cái đàn hương, đem cắm vào trong lư hương, rồi sau đó lại đốt màu trắng cây nến. Đồng thời, hắn đem tiểu một đầu nhân bày ra ở hai cây đốt cây nến trung ương. Khoảnh khắc, hắn lại từ buồng trong bao vải móc ra bùa vàng đèn lồng, hướng không trung ném một cái. Ngón trỏ, ngón giữa nhanh chóng khép lại, đầu ngón tay hướng bùa vàng đèn lồng một chút. Pháp lực dưới vào, một đạo hắc khí liền từ bùa vàng đèn lồng bên trong bay ra. Đạo trưởng, người có phải hay không nghĩ thông suốt, chuẩn bị thả ta? Tôn Tiểu Phương quỷ hồn từ sát khí bên trong từ từ hiện hình. Hứa Dương trầm giọng nói, không phải là. Còn không gấp Tôn Tiểu Phương quỷ hồn có phản ứng, Hứa Dương tay vừa bấm ngón tay, một tấm định hồn phù liền dán vào nữ quỷ Tôn Tiểu Phương quỷ thể phía trên. Nhất thời, Tôn Tiểu Phương liền không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong miệng niệm chú, thiên chi linh quang, địa chi hết sạch, nguyên tắc ánh sáng nhạt, cấp hàng ta bảng, cấp cấp như luật lệ. Theo pháp chú không ngừng bị đọc lên, ngoài cửa sổ, đột nhiên liền bay tới một đạo trắng loa ánh sáng, nhanh chóng hướng tiểu mục đầu nhân trên người tràn vào. Đây là thiên chi linh quang. Cái này vẫn chưa xong, trên sàn nhà cũng toát ra từng đạo màu xám chất khí. Đây là địa chi hết sạch. Địa chi hết sạch cũng rất nhanh không có vào tiểu mục đầu nhân bên trong. Hứa Dương lại từ bùm trong bao vải móc ra một tấm không có chữ bùa vàng, ngón tay nhanh chóng ở bùa vàng phía trên vẽ động mấy cái. Chỉ một thoáng, bùa vàng phía trên nhỏ lòng lánh, giống như ngọn lửa như vậy nhảy lên. Đi. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, cái kia bùa vàng phía trên ánh sáng nhạt tiểu thật giống nhận được chỉ thị, nhanh chóng không có vào tiểu mục đầu nhân bên trong. Sau khi làm xong những thứ này, Hứa Dương trên mặt lộ ra mệt mỏi, nhưng là cũng không chậm trễ, tháo ra Tôn Tiểu Phương quỷ thể phía trên định hồn phù sau, hắn tiện tay bàn tay tập hợp pháp lực, hướng Tôn Tiểu Phương quỷ hồn nhẹ nhàng đánh một cái. Meo một tiếng, Tôn Tiểu Phương quỷ hồn liền phóng vào tiểu mục đầu nhân bên trong. Sát trời, ánh địa quang, thần quang tập hợp. Hơn nữa Tôn Tiểu Phương quỷ hồn rất nhanh ghé xuống đất, tiểu mục đầu nhân trên người liền dâng lên thanh sắc quang mang. Nó cánh tay vậy mà hơi động một cái. Lý Đại Phát một mực đứng ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái đó tiểu mục đầu nhân. Mắt thấy tiểu mục đầu nhân cánh tay động một cái này làm cho trái tim của hắn thình thịch. Chực ngày, hắn trong lòng tự đủ, chẳng lẽ tiểu mục đầu nhân sống? Lý Đại Phát mới vừa nghĩ tới đây, liền lại nhìn thấy không tưởng tượng nổi một màn. Tiểu Mục đầu nhân thật sống. Nó từ dưới đất từ đứng lên. Không hợp lý a, không khoa học a. Lý Đại Phát trong lòng lẩm bẩm. Theo lý thuyết, tiểu Mục đầu nhân thân thể là gỗ làm, hẳn là cứng ngắc mới đúng. Cứng ngắc Mục đầu nhân cũng sẽ không có cái gì khớp xương. Nhưng là, tiểu Mục đầu nhân ngay tại Lý Đại Phát đứng trước mặt thức dậy. Cái này chuyện này, Lý Đại Phát sau lưng sinh lạnh, cảm thấy cổ họng khô cằn, thanh âm giống như là bị kẹp lại như thế. Hứa Dương ánh mắt nghiêng một cái, mắt mang bất mãn, hung hãn trừng liếc mắt Lý Đại Phát. Lý Đại Phát lập tức cả người run rẩy, bận rộn lo lắng lấy tay che chính mình miệng mũi. Hán bộ dáng kia có chút buồn cười, mặt căng đỏ bừng, thật giống như đi khỉ. Tiểu Mục đầu nhân có thể là hiếu kỳ bốn hoàn cảnh trung quanh, đầu tiên là vây quanh cái kia hai cây màu trắng cây nến đi một vòng, rồi sau đó liền nhảy vào bên trong lư hương, không ngừng ở hương cho bên trong lan lộn. Hứa Dương nhìn Tiểu Mục đầu nhân, nhẹ giọng quát lên, tới. Tiểu Mục đầu nhân nghe được Hứa Dương thanh âm, thân thể run rẩy xuống. Ngay sau đó, hắn vậy mà từ bên trong lư hương bỏ ra ngoài, cũng nhanh chóng hướng Hứa Dương bên kia bay đi. Thanh sắc quang mang quấn quanh ở Tiểu Mục đầu nhân trên người. Tôn Tiểu Phương, ngươi thi thể rốt cuộc còn ở đó hay không, ta cũng không biết. Là không chỉ hoãn thời gian, bây giờ ngươi liền chính mình đi tìm đi. Hứa Dương mặt đầy lạnh nhạt nói. Nói xong, Hứa Dương trên người pháp lực bỗng nhiên leo lên, hắn pháp lực không ngừng hướng Tiểu Mục đầu nhân trong thân thể tập hợp. Tiểu Mục đầu nhân rất hưởng thụ Hứa Dương pháp lực, trong miệng vậy mà phát ra tức tức vai vai thanh âm. Giống như là tiếng rên rỉ. Lý Đại Phát có chút sửng sở, hắn không biết Hứa Dương đang làm gì. Hứa Dương cũng không giải thích, đem pháp lực dưới vào đến Tiểu Mục đầu nhân trong thân thể sau, hắn liền lại thấp giọng nhập chú, pháp không biên mở, âm dương truy tung, âm ma quỷ sát, không chỗ ẩn trốn. Mau đi tìm chính người thi thể. Dứt lời, cái đó Tiểu Mục đầu nhân vậy mà từ Hứa Dương trong tay tránh thoát. Mắt thấy vậy, Hứa Dương bận rộn lo lắng hướng Lý Đại Phát nói, nhanh mở cửa sổ ra. Nhưng là gỗ lăng lăng, Lý Đại Phát nhưng là không phản ứng kịp. Rào. Tiểu Mục đầu nhân trực tiếp đánh vỡ cửa sổ thủy tinh, nhảy ra ngoài. Lý Đại Phát nhìn trên cửa sổ thủy tinh trước mặt cái kia cái lỗ thủng, trong lòng càng thêm kinh sợ. Hắn đang nghĩ, Tiểu Mục đầu nhân sống, vậy bây giờ nó từ lầu 8 nhảy xuống, chẳng lẽ té chết chứ? Hứa đạo trưởng, vừa mới cái kia người gỗ. Lý Đại Phát quay đầu lại, cũng muốn hỏi Hứa Dương đây là chuyện gì xảy ra. Chính là, chờ đến hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Hứa Dương đã đảo ngủ trên ghế salon. Hắn vậy mà ngủ. Hứa đạo trưởng, Hứa Dương. Lý Đại Phát gọi mấy tiếng Hứa Dương, nhưng là hắn phát hiện Hứa Dương vậy mà ngủ như heo chết như thế. Bất quá trong lỗ mũi hô hấp đều rất bình thường. Bất đắc dĩ Lý Đại Phát cũng không biết làm sao bây giờ được, liền bắt đầu trong phòng qua lại mà đi. Đi loanh quanh nửa ngày, lại kêu mấy lần Hứa Dương, nhưng là Hứa Dương cũng không có phản ứng gì, còn đang ngủ. Sẽ không phải là biến thành người không có chi giác chứ? Lý Đại Phát trong miệng lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn đi đến cây nến bên cạnh, đem cây nến thổi tắt. Chuẩn bị xong những thứ này sau, Lý Đại Phát cho Hứa Dương nắp một cái thảm. Sau khi hắn mới lắc đầu, phản về phòng của mình. Trở về phòng, nằm ở trên giường, Lý Đại Phát lặp đi lặp lại, làm thế nào cũng không ngủ được đến. Hắn trong đầu phản phản phục phục, tới tới lui lui, xuất hiện đều là cái đó Tiểu Mục đầu nhân bóng dáng. Chuyện lạ, thật là chuyện lạ. Một người gỗ vậy mà sống. Ngày thứ hai, ngay còn chưa sáng choang, đỡ lấy mắt gấu mèo Lý Đại Phát liền từ trên giường ngồi dậy. Một đêm không ngủ, sắc mặt hắn thật không tốt, nhìn qua rất mệt mỏi. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đi đến phòng khách, để cho hắn kinh ngạc là Hứa Dương lại nhưng đã thức dậy. Hứa Dương ngồi đang đến gần bên cửa sổ thảm tạ tạ mỹ cảnh, ngồi khoanh chân tính toán, nhắm mắt, chính đang thu nạp đến nào đó quái dị khí. Từng đạo màu xám khí lưu màu trắng, không ngừng hướng Hứa Dương trong lỗ mũi chui vào. Lý Đại Phát suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ, Hứa đạo trưởng nhất định là đang tu luyện. Cẩn thận từng ly từng tí, rón rén, Lý Đại Phát chim tiểu mà hướng nhà cầu bên kia đi tới. Chính là còn đi chưa được mấy bước, Hứa Dương thanh âm liền từ hắn sau lưng truyền tới, "Lý thúc, ngươi muốn đi nhà vệ sinh, bỏ tới được, không cần lo lắng cho ta, ngày hôm qua ta hao phí một ít pháp lực, yêu cầu bù lại." Đột nhiên, Hứa Dương mở miệng, thanh âm hắn đem Lý Đại Phát bị dọa sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp kẻ ra quần. "Được." Nuốt nước miếng, Lý Đại Phát khẩn trương trở về một câu. Rồi sau đó, hắn đội vàng lấp mình, chui vào trong nhà vệ sinh. Còn tiếp, chương 23, khô lâu thảo nọc độc, chậm chậm từ từ nửa ngày, Lý Đại Phát mới từ nhà cầu đi ra. Mắt thấy Hứa Dương vẫn còn ở quanh chân ngồi tính toán, hắn liền đàng hoàng ngồi vào phía trên ghế salon, im lặng không lên tiếng. Lý Đại Phát cũng không biết mình sắp 50 tuổi người, vậy mà đối với, đúng, Hứa Dương trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu là theo như số tuổi mà tính lời nói, ở Lý Đại Phát bọn họ lao ra bên kia, Hứa Dương cũng không tính là một cái tiểu thí hài. Mình bị một cái tiểu thí hài làm cũng không dám thở mạnh, cũng là không người nào. Bất đắc dĩ Lý Đại Phát lắc đầu một cái. Giống như là phía sau trường một đôi mắt, Hứa Dương bỗng nhiên mở miệng, "Lý thúc, ngươi lắc đầu làm gì?" Lý Đại Phát kinh ngạc được, "Phải?" Trợn to hai mắt, chật đội bằng nói, "Không có gì, không có gì." Hắn cũng không muốn đem cảm thấy Hứa Dương là một tiểu thí hài ý tưởng nói ra. Hứa Dương thu công, trong lỗ mũi màu xám chất khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quét mà một chút, hắn liền từ thảm tạ ta mì phía trên đứng lên. Giãn ra gân cốt một chút, Hứa Dương cảm thấy thần thanh khí sảng, tối ngày hôm qua tiêu hao pháp lực hoàn toàn khôi phục, trên người hắn cảm giác mệt nhọc quét một cái sạch. Lý Đại Phát chú ý tới, Hứa Dương bên trong đôi mắt một đạo tinh quang thoáng qua. Xoa xoa tay, có chút hiếu kỳ Lý Đại Phát lại hỏi, "Hứa đạo trưởng, ngươi tối ngày hôm qua thi triển thủ đoạn gọi cái gì ạ? Thế nào lợi hại như vậy?" "Cái đó cứng rắn một đầu nhân ở ngươi thi triển thủ đoạn sau, giống như là thành một người sống như thế, chính là một đầu nhỏ nhiều chút." Hứa Dương chắp tay sau lưng đi, giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, giải thích nói, đó là đuổi theo thi hoàn hồn thuật, là mao trong núi rất lợi hại đạo thuật. Ngày hôm qua cái tiểu mục đầu nhân trên thực tế coi như là một cái thế thân, một khi tập hợp tiên chi linh quang, địa chi hết sạch, còn có ta đạo pháp ánh sáng, thì tương đương với tái tạo nhục thân. Nhưng là thịt này thân, không phải là kia nhục thân, chỉ có thể tạm thời mượn Tôn Tiểu Phương quỷ hồn ở nhờ trong đó. Bất quá có tái tạo cái này nhục thân, cộng thêm Tôn Tiểu Ly quỷ hồn, hai hợp một, là có thể tìm được Tôn Tiểu Ly thi thể hay hoặc là hài cốt. Cho dù là cho cốt cũng có thể tìm được. Bất quá, pháp này mặc dù hữu dụng, nhưng là lại cực kỳ mà tiêu hao pháp lực. Một loại thời điểm, ta sẽ không dùng. Ta là xem ở Lý Thúc ngươi đáng giá tín nhiệm, một mực lo lắng chuyện này, cho nên cái này mới phá lệ mà làm phép. Nếu không, ta không có pháp lực, nếu là gặp phải người xấu, khởi không chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Lý Đại Phát mặc dù nghe không hiểu đuổi theo thi hoàn hồn phương pháp rốt cuộc là cái gì chơi đùa ứng, nhưng là hắn cảm thấy cái này đạo thuật thật là cao thâm, cũng liền càng mà cảm thấy Hứa Dương rất không bình thường. Một chút xíu, Hứa Dương cao nhân hình tượng ở Lý Đại Phát trong lòng thâm căn cố đế. Thậm chí, Lý Đại Phát còn có chút sùng bái Hứa Dương. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hứa Dương hỏi nhỏ. Lý Đại Phát không biết trả lời như thế nào mới phải, chỉ có thể là cười xấu hổ xuống. Được rồi, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Hứa Dương bất đắc dĩ còn rút rụt cổ. Vừa lúc đó, giao nhất thanh thúy hưởng, trên cửa sổ thủy tinh trước mặt liền lại phá một cái đại lỗ thủng. Một đạo màu xám vật hướng Hứa Dương bắn tới. Hứa Dương khoát tay, liền đem cái đó màu xám vật nắm trong tay. Định thần nhìn lại, nguyên lai là tiểu mục đầu nhân. Lý Đại Phát đơn giản là bất đắc dĩ hết sức, trong lòng của hắn nghĩ linh tinh, trong bụng mắng, đáng chết, ngươi người gỗ, ngươi trở về thì trở về chứ, làm gì làm cho như vậy manh động, lại đem ta nhà cửa sổ thủy tinh đụng một cái lỗ thủng to. Ngươi mẹ hắn lại không thể từ nguyên lai thủy tinh lỗ thủng đi vào a bây giờ được, một bên một cái, hai miếng thủy tinh cũng phải đổi. Bất quá mắt thấy tiểu mục đầu nhân trở lại, Lý Đại Phát thật đúng là có nhiều chút mừng rỡ. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Hứa đạo trưởng, Tôn Tiểu Phương thi thể còn ở đó hay không? Không kịp chờ đợi Lý Đại Phát bận rộn lo lắng truy hỏi. Hứa Dương nói, ngươi đừng nội. Rồi sau đó, Hứa Dương ngón tay hướng tiểu mục đầu nhân một chút, hiện lên thanh quang tiểu mục đầu nhân, trong thân thể hắn trước mặt giống như là vật gì bị hút đi như thế. Vốn là trên người thanh sắc quang mang, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, liền lại biến trở về vốn là bộ dáng. Đi ra đi. Hứa Dương khẽ quát một tiếng. Sau khi, từ nhỏ mục đầu nhân trong thân thể, một đoàn hắc khí liền chui ra ngoài. Tôn Tiểu Phương bị thể ở sát khí bên trong hiện lên. Nhìn thấy Tôn Tiểu Phương, Lý Đại Phát cũng có chút sợ hãi, hai chân cũng đang phát run, rất sợ Tôn Tiểu Phương không đứng đắn, nào về phía mình. Suy nghĩ một chút đêm hôm đó chính mình gặp gỡ, Tôn Tiểu Phương mở ra miệng to nhào về phía mình thời điểm dáng vẻ, Lý Đại Phát đã cảm thấy sợ. Nhưng là không ngờ, Tôn Tiểu Phương lại thành thật, cũng không có đối với, đúng, Lý Đại Phát phát động công kích. Như thế nào đây? Ngươi thi thể còn ở hay không? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Tôn Tiểu Phương trong mắt mang theo âm trầm thần sắc, rất lén lút, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nghe được Hứa Dương câu hỏi, bị thua thiệt Tôn Tiểu Phương không dám không đáp. Nàng đội vàng nói, đạo trưởng, ta thi thể đã tìm được, ngay tại đồn công an phòng giữ sát. Ừ. Hứa Dương gật đầu một cái, lại hỏi, sau khi đây? Tôn Tiểu Phương sâu kín nói, ta trừ tìm tới ta thi thể trở ra, ta còn ở đồn công an phòng làm việc, phát hiện chính ta kiểm nghiệm xác báo cáo. Trên báo cáo đối với ta trong miệng thốt ra chất lỏng màu trắng, cũng làm phân tích, nhưng là lại không có cụ thể chắc chắn là thành phần gì, phía trên viết rất hàm hồ. Lý Đại Phát nghe được Tôn Tiểu Phương nói như vậy, cũng rất không tín nhiệm, nói tiếp, cái này không thể nào, làm sao có thể phân tích không ra thành phần đến, bây giờ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, coi như là ở phức tạp đồ vật, hóa nghiệm phân tích cũng có thể kiểm tra ra thành phần tới. Tôn Tiểu Phương ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào Lý Đại Phát. Lý Đại Phát bận rộn lo lắng liền lại ngậm miệng, biến trở về một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tôn Tiểu Phương mặt hướng Hứa Dương, lại nói, bất quá, đạo trưởng, ta đem loại chất lỏng đó mang về một chút. Ồ, Hứa Dương không nghĩ tới, cái này nữ quỷ Tôn Tiểu Phương vậy mà thông minh như vậy, còn biết đem chất lỏng màu trắng mang về. Được. Loại chất lỏng đó ở đâu? Ngươi lấy ra đi. Dạ, đạo trưởng. Sau đó, nữ quỷ liền đem bàn tay vào quỷ trong cơ thể, sắp đặt một hồi, mới đem một đoàn chất lỏng lấy ra tới. Đám chất lỏng kia có nhũ bạch sắc, bọc ở màu đen sát khí bên trong. Nhưng là Tôn Tiểu Phương trên người sát khí vẫn không tính là quá nồng đậm, cho nên có thể nhìn thấy cái kia chất lỏng màu trắng. Hứa Dương đưa ngón tay ra ở chất lỏng màu trắng phía trên dính một chút, sau đó ở dưới mũi trước mặt ngửi một cái. Một lát sau, sắc mặt hắn có sở biến hóa. Thế nào, đạo trưởng, người xem ra cái gì tới sao? Hứa Dương không trả lời Tôn Tiểu Phương, mà là đối với, đúng, Tôn Tiểu Phương nói, ngươi đem trên tay ngươi chất lỏng thả vào trên sàn nhà, ta tới nghiệm chứng một chút. Tôn Tiểu Phương gật đầu một cái, thuận theo đem chất lỏng màu trắng thả vào trên sàn nhà. Chất lỏng màu trắng ở Tôn Tiểu Phương trên lòng bàn tay trước mặt thời điểm, bị sát khí bọc thành hình cầu tròn, nhưng là rơi xuống mặt đất, không sát khí trói buộc, liền mở ra, biến trở về nguyên lai. Hứa Dương lật bàn tay một cái, một tấm đùa vàng ngay tại pháp lực thôi phát xuống, đốt, hướng cái kia than chất lỏng màu trắng bắn tới. Đầu tiên là tư lạp hai tiếng, ngay sau đó chất lỏng màu trắng chỉ một cái một dạng bốc cháy. Hơn bị gì là, trong ngọn lửa vậy mà xuất hiện một cái đầu khô lâu bộ dáng, là khô lâu thảo nọc độc. Hứa Dương manh mối nhíu lại, nghiêm giọng nói, khô lâu thảo là một cái gì? Lý Đại Phát lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Hứa Dương giải thích nói, khô lâu thảo là một loại sinh trưởng ở liệt dương nơi ở giữa, khô lâu hải cốt cảnh quái thảo. Loại cỏ này toàn thân nhỏ dài xích hồng, mở màu trắng hoa nhỏ, dựa vào mùi thơm hấp dẫn trùng chuột rắn nghĩ, sau đó độc chết bọn họ, dùng để làm chính mình dưỡng liêu. Dùng cái này kiếp sau trường. ta không nghĩ tới sẽ là khô lâu thảo nọc độc. Phải biết khô lâu thảo giống như là rất khó thấy, bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, hơn nữa rất khó lưu gieo trùng tử. Liệt Dương nơi cùng khô lâu hải cốt chẳng qua là khô lâu thảo sinh trưởng yếu tố một trong, hơn quan trọng hơn là nó còn cần nhân loại máu tươi tiến hành tưới. Theo ta được biết, trong thiên hạ chỉ có một địa phương vẫn còn tồn tại khô lâu thảo, đó chính là Huyết Y Dị Thần Giáo ẩn núp chỗ, Tà Dương Cốc. Cũng chỉ có Huyết Y Dị Thần Giáo người mới hiểu được lấy ra khô lâu thảo nọc độc. Nói tới chỗ này, Hứa Dương sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì phải là khô lâu này thảo nọc độc, thật là Huyết Y Dị Thần Giáo toàn bộ vật. Như vậy nói cách khác, cái đó Tề Phi rất có thể cùng Huyết Y Dị Thần Giáo có chút liên hệ, mà Huyết Y Dị Thần Giáo lẫn nhau tới làm nhiều việc ác, hoành hành vô độ, hại người rất nặng. Lý Đại Phát đầu góc xem xét xung quanh, tựa hồ nghe minh bạch. Hứa đạo trưởng, nói như vậy, cái đó Tề Phi là cái gì Huyết Y Dị Thần Giáo người? Đây chẳng phải là nói Tôn Tiểu Phương uống bình kia trong đồ chính là bị đầu phóng loại này khô lâu thảo nọc độc? Nói cách khác, là Tề Phi muốn hại chết Tôn Tiểu Phương. Dựa theo bây giờ phân tích đến xem, đúng là như vậy. Tôn Tiểu Phương bị thân run rẩy, trên người sát khí leo lên, mặt mũi trở nên hung ác thức dậy. Có thể là bởi vì tức giận, nàng trong miệng phát ra ách ách bực bội tiếng thê ực. Nàng lại biến trở về lúc chết sau khi bộ dáng, khắp người mặt đầy đều là máu tươi. Trong miệng nàng gì già gì dậm, không nghĩ tới, là Tề Phi muốn hại chết ta. Ta chính là đem Triệu Ninh cùng hắn trở thành bằng hữu. Hắn vậy mà ác độc như vậy. Không, ta không thể bỏ qua hắn, ta muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Ta không có làm gì sai, bọn họ tại sao phải đối với ta như vậy? Bọn họ đều phải chết. Tôn Tiểu Phương quỷ thể động một cái, liền muốn phi cách nơi này, làm cho Đều Phi cùng cái đó Triệu Ninh đi báo thủ. Dừng lại cho ta. Hứa Dương quát lên. Nhưng là Tôn Tiểu Phương bị oán khí làm mờ đầu óc, căn bản cũng không để ý tới Hứa Dương. Mắt thấy vậy, Hứa Dương trong miệng nhập chú, ngón tay hướng đùa vàng đèn lồng một chút, hét lớn, thu. Không kịp để phòng bị, Tôn Tiểu Phương quỷ hồn vừa mới bay ra ngoài một chút, liền bị đùa vàng đèn lồng thu nhập trong đó. Người thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ta muốn báo thủ. Ta không cam lòng. Tại sao bọn họ muốn hại ta? Ta muốn giết bọn hắn. Tôn Tiểu Phương giận nói nhao nhao, ở bùa vàng đèn trong lồng gầm thét. Cái này làm cho Hứa Dương không rất cao hứng. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Hứa Dương không vui nói, Tôn Tiểu Phương, đạo gia ta đều nói, để cho ngươi thành thật một chút, ta sẽ giúp ngươi mức độ tra rõ chân tướng của sự tình. Không nghĩ tới ngươi như vậy không tán thưởng. Được à, đã như vậy, xem ra ta phải cho ngươi chịu khổ một chút đầu, nếu không, ngươi không biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Nói xong, Hứa Dương trong miệng âm điệu biến đổi, liền lại đọc lên một chuỗi chú ngữ. Thái ất linh dương, tử khí hoang mang, chân quân hòa đức, cho ta mượn linh quang. Phàm dương chi hỏa, cho ta đốt. Theo chú ngữ nhanh chóng đọc lên, bùa vàng đèn lồng phía trên màu đỏ phù văn nhất thời lóe lên hào quang màu đỏ, giống như là có ngọn lửa ở đèn trong lồng thiêu đốt như thế, có thể nhìn thấy ngọn lửa nhảy lên ánh sáng. A a a, không không, không muốn đốt, không muốn đốt. Đạo trưởng, đạo trưởng, tha mạng. Ta biết sai, ta biết sai. Ta không tổn thương người, ta không tổn thương người. Hết thể đều nghe giảng trưởng an xếp hàng, nhưng là Hứa Dương như cũng không có ngừng xuống nhập chú. Cái này làm cho bùa vàng đèn trong lồng nữ quỷ Tôn Tiểu Phương khổ không thể tả. Thật ra thì Hứa Dương cũng cảm thấy Tôn Tiểu Phương thật đáng thương, nhưng là nàng dù sao đã biến hóa quỷ, người có người nói, quỷ có quỷ nói, quỷ đi hại người cuối cùng thành mối họa. Lại nói Hứa Dương ngăn lại nữ quỷ Tôn Tiểu Phương hành vi, từ mặt bên mà nói cũng là vì trợ giúp nàng. Nếu là nàng thật hại chết người, như vậy sau này đến âm tào địa phủ, có thể tưởng tượng được nàng sẽ phải gánh chịu đến như thế nào nghiêm khắc trừng phạt. Nhìn từ góc độ này lời nói, Hứa Dương đúng là đang giúp Tôn Tiểu Phương. Không cùng. Chỉ bất quá nói, hắn trợ giúp Tôn Tiểu Phương phương pháp có chút cực đoan. Phàm Dương chi cây đốt Tôn Tiểu Phương quỷ hồn cháy sạch chết đi sống lại. Chính là ngay cả bên cạnh Lý Đại Phát cũng không nhìn nổi, Hứa đạo trưởng, ngươi bỏ qua cho nàng đi, cái đó Tôn Tiểu Phương thật ra thì cũng là một người bị hại. Hứa Dương mặt mũi lạnh nhạt, khinh phiêu phiêu nói, Lý thúc, ngươi yên tâm đi, ta Phàm Dương chi hỏa, đốt không chết nàng, chỉ sẽ để cho nàng trưởng trí nhớ. Ta đây là dạy nàng làm gì quỷ? Còn tiếp. Chương 24, cô nương ngươi thật là đẹp mắt, Đinh Đông. Đinh Đông. Vừa lúc đó, nhà trọ môn chuông cửa bị theo như vang. Hứa Dương hướng Lý Đại Phát liếc mắt nhìn. Lý Đại Phát hội ý, bận rộn lo lắng nói, "Ta đi mở cửa." "Ta đi mở." Bộ dáng kia a, giống như là Phạm Dương chi lửa đốt đến trên người hắn như thế. "A a a. Đạo hạnh, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta van cầu ngươi, ta biết sai. Ta sau này đều nghe người, đạo trưởng." Ở Tôn Tiểu Phương khổ khổ tiếng cầu khẩn bên trong, Hứa Dương dừng lại niệm chú. Nói chú dừng lại, đùa vàng đèn lồng phía trên ngọn lửa ánh sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Đùa vàng đèn lồng bên trong Tôn Tiểu Phương quỷ hồn ảm đạm không ít. Biết nghe lời liền có thể. Nghe lời nữ quỷ mới tuyển người chịu mến. Hứa Dương đắc ý nói lời miệng, cũng đem đùa vàng đèn lồng thu vào trong túi quần. Bên ngoài ngày từ từ sáng lên, nhu hòa ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào phòng tới. Tốt đẹp vừa xa lạ một ngày, bắt đầu. Nhà trọ cửa bị mở ra. Người còn chưa vào cửa, than phiền âm thanh liền truyền vào. Đại Phát chú, ngươi và Hứa Dương ở trong phòng rốt cuộc đang làm gì? Có phải hay không ở làm chuyện xấu? Thế nào chúng ta theo như mấy lần chung cửa, ngươi mới cho chúng ta mở cửa? Sẽ không phải là các ngươi. Hắc hắc hắc. Nghe được cái kia làm dáng thanh âm, Hứa Dương trong lòng tự nhủ khó dây dưa tiểu quỷ lại. Là Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt. Đúng như dự đoán, một lát sau, Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt liền đi tới. Lý San San hôm nay không mang đường viền hoa nón che nắng, nhu thuận, tóc dài phiêu giật hiện lộ bên ngoài. Nàng trên người mặc tay ngắn, hạ thân là dây đeo khố, nhìn qua hoạt bát khả ái. Mặc dù con biến hóa đồ trang sức trang nhã, nhưng là cái kia thanh tân thoát tục tiểu bộ dáng, vẫn là thẳng vào Hứa Dương đáy mắt. Nhìn đến Hứa Dương như si mê như say sưa. Bất quá không nhìn thấy eo to nhỏ, Hứa Dương lại cho một cái không sai biệt cho lắm. Như thế nào đây? Hứa đạo trưởng, ta hôm nay mặc được, phải, đẹp đẽ không? Lý San San cố ý đi tới Hứa Dương trước mặt, đi một vòng. Trong ánh mắt nàng mang theo câu dẫn mùi vị. Hứa Dương mặt đầy nghiêm nghị, nhưng là con ngươi đã sắp rơi xuống đất. Cái này, coi như có thể đi. Hứa Dương dựa theo chính mình thưởng thức cho một trong đó chịu câu trả lời. Nhưng là không biết rõ làm sao, trong thoáng chốc, tối ngày hôm qua cái đó mặc tất chân tiểu thư, cô ấy là đôi tơ đen chân dài to phảng phất ở Hứa Dương trước mắt thoáng qua. Được rồi, Hứa Dương đối với, đúng, tất chân tình hưu độc trùng. Nhưng là Lý San San nghe được Hứa Dương câu trả lời này, lại có vẻ rất bất mãn. Bổn tiểu thư đó là trời sinh quyến rũ, hoa sen mới nở, làm sao có thể còn có thể. Hứa đạo trưởng, ngươi cũng không nên nói láo. Lý San San bĩu môi một cái, cố ý nói như vậy, để cho nàng tức giận là, Hứa Dương ánh mắt đã từ trên người nàng bay đi, rơi vào Dương Cựu Nguyệt trên người. Thử. Đạo sĩ túi, ngươi coi thường bổn tiểu thư, bổn tiểu thư còn coi thường ngươi thì sao? Lý San San lẩm bẩm một câu. Dương Cựu Nguyệt hôm nay cũng thay đổi quần áo, nàng mặc đến quần màu lam, trên cổ trói một cái bột màu trắng khăn lụa. Nàng thành thực đi tới, đi vào phòng khách, cái kia vóc người phải nhiều Anna thì có nhiều Anna. Tiêm bạch tay trắng lộ ra, trắng trắng mềm mềm, cực kỳ liêu nhân. Trên đầu còn mang theo một cái lượng sắc nơ con bướm. Ánh mặt trời chiếu một cái, nơ con bướm có chút phản chiếu, thiếu chút nữa sáng mù Hứa Dương cặp kia hợp kim titan mắt chó. Bị Hứa Dương mắt lom lom nhìn chằm chằm, Dương Cửu Nguyệt mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi xem ta làm gì? Nàng nhăn nho dáng vẻ, phá lệ độc lòng người hồn. Đây đã là Hứa Dương lần thứ hai nhìn chằm chằm nhân ra Dương Cửu Nguyệt nhìn, người xem nhà ra mặt cũng mỏng. Chính là Hứa Dương câu nói tiếp theo, làm Dương Cửu Nguyệt chỉ muốn đập cửa đi. Hứa Dương gật đầu một cái, mặt đầy khen ngợi nói, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Thật xinh đẹp, cái này váy quá đẹp đẽ. Nếu là ta nữ thần Triệu Mộng Trúc cũng mặc vào xinh đẹp như vậy váy, cái kia thì tốt biết bao. Muốn là lúc sau ta gặp được Triệu Mộng Trúc, nàng thành bạn gái của ta, ta cũng mua cho nàng giống nhau như váy. Dương Cửu Nguyệt vốn tưởng rằng Hứa Dương là đang khen chính mình, nhưng là Hứa Dương rõ ràng là ở khen váy. Lúc đó, Dương Cửu Nguyệt mặt cũng xanh. Một bên Lý San San cũng không nhìn nổi, không thích la lên, hồi Hứa Dương, đáng đời ngươi cả đời không tìm được bạn gái. Hứa Dương hoán quá thần lai, lập tức biết rõ mình lại nói sai lời nói. Hắn chặt đội vàng đổi lời nói, không phải là, không phải là Cửu Nguyệt cô nương người đẹp tâm mỹ, tự nhiên mặc cái gì cũng mỹ. Ngươi xem một chút cái này váy xuyên ở trên người nàng, cao quý mà không mất tao nhã, ôn nhu mà không mất phóng khoáng, thật là đẹp vô cùng. Thật là đem cổ đại tứ đại mỹ nữ cũng làm hạ thấp đi. Phải nói Hứa Dương cái miệng này a, còn thật không phải là nắp. Thổi phồng người khác đó là một bộ, có thể nói là khẩu sán liên hoa. Vốn là Dương Cửu Nguyệt cũng chuẩn bị vân váy, cùng Hứa Dương ra tay đánh nhau. Nhưng là nghe Hứa Dương sau khi lời nói, phốc suy, nàng lại bị chọc cười. Bởi vì rất rõ ràng, Hứa Dương chính là ở hồ siêu tam kéo. Chính là trên váy điệp tử đều bị Hứa Dương bưng ra độ cao mới. Coi như ngươi có mắt, tạm thời tha thứ ngươi một lần. Lần sau, ngươi nếu là còn dám nói không đẹp, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Cửu Nguyệt trừng Hứa Dương liếc mắt, nói như vậy. Hứa Dương thở phào, đúng vậy đúng vậy. Cửu Nguyệt cô nương chính là nhà giàu thiên kim, cũng đừng cùng ta một cái như vậy đạo sĩ thúi so đo. Hứa Dương cũng là sợ hai cô nàng này dây dưa chính mình. Mặc dù hắn tự cho là mình dáng dấp đẹp trai, làm người chính trực, nhưng là hắn vẫn tương đối thích thanh tĩnh. Nếu là giống như hai ngày trước như thế, bị hai cô nàng này làm loạn một trận, cái kia Hứa Dương cũng phải điên mất. Nói được nửa câu, Hứa Dương nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Đúng, các ngươi làm sao tới?" Dương Cửu Nguyệt còn chưa mở miệng, Lý San San đầu liền tham qua tới. "Hừ, chúng ta làm sao tới? Chúng ta dĩ nhiên là tới thăm ngươi cùng Lý Thúc. Ngươi vừa mới tới Tam Trúc thành phố chưa đủ một ngày, đối với, đúng, bên này cũng không phải rất giải. Bạn vừa ra khỏi cửa là mất, làm sao bây giờ?" "Cái này không mà, ta cùng tháng 9 lòng tốt ghé thăm ngươi một chút cái này Hứa đại đạo trưởng. Có thể là quen thuộc." Lý San San đối với, "Đúng." Hứa Dương cứ gọi bừa bãi. Một hồi gọi thẳng tên Húy, một hồi gọi Hứa đạo trưởng, bây giờ ngay cả hai cái này đều không gọi, trực tiếp gọi Hứa đại đạo trưởng. Lòng tốt nhìn chính mình sao? Hứa Dương cảm thấy cái này khả năng không nhiều. Xua mặt, Hứa Dương nghiêm mặt nói thật. Lý San San nhìn một chút Dương Tử Nguyệt, sau đó, hắc hắc ỉ chỉ cả, nói, đây không phải là mà, Tôn Tiểu Phương sự tình còn không có giải quyết, ta cùng tháng 9 đều cảm thấy có thể thấy quỷ hồn, tốt kích thích. Cái này liền tới xem một chút, nhìn có thể không giúp được gì. Coi như là không giúp được gì, chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được rồi, nguyên lai Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt là chạy quỷ hồn tới. Hai cô nàng này thật đúng là không trường tâm a. Quỷ hồn là đùa giỡn sao? Đây chính là rất tà hồ. Không biết rõ làm sao, Hứa Dương thanh khiết nội tâm, còn có chút hơi mất mát. Hắn trong lòng tự nhủ, nguyên lai cái này hai cô nương ăn mặc hoa chi chiêu triển, căn bản cũng không phải là vì chính mình. Bất đắc dĩ Hứa Dương lắc đầu một cái, cảm thấy yếu tiểu trái tim bị không nhỏ đả kích. Lén lén, ánh mắt của hắn ở Dương Cửu Nguyệt bột bạch trên đùi sẽ qua, lúc này mới thoáng thỏa mãn một chút. Hứa Dương, sự tình tiến triển được rốt cuộc như thế nào đây? Tôn Tiểu Phương rốt cuộc là bị đại phát chú đụng chết, còn là nói, nàng bản thân xảy ra vấn đề, mới có thể bị đụng chết. Dương Cửu Nguyệt rất quan tâm hỏi. Hứa Dương liền đem lúc trước hiểu được một ít chuyện, nói cho Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San. Không nghĩ tới Lý San San nghe xong Hứa Dương lời nói, kích động đến thật giống như muốn lên cây một dạng, bên trong đôi mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Hứa Dương trong lòng tự nhủ, Khô Lâu Thảo cùng Huyết Y Lý Thần giáo sự tình cũng không có hù được hai cô nàng này, các nàng thật đúng là người không biết vô tội a. Bất quá để cho Hứa Dương cảm thấy hài lòng là Lý San San cùng Dương Cựu Nguyệt vậy mà cho mình cùng Lý Đại Phát mang đến ăn. Nhìn thấy túi kia một dạng sữa đậu nành, bánh tiêu, trứng luộc trong nước trà, tiểu dương muối, Hứa Dương bụng liền lại không tự chủ kêu lên. Cái này hai cô nương khả năng cũng biết Hứa Dương ăn mạnh không nhỏ, cho nên mua không ít bữa ăn sáng. Không có khách khí, Hứa Dương ngồi ở trên ghế salon trước mặt, liền bắt đầu bụng cùng thức ăn gian tỷ đấu. Lý Đại Phát chỉ ăn hai cái bánh bao, uống một ly sữa bò, còn lại đều bị Hứa Dương quét dọn chiến trường một dạng toàn bộ quét sạch. Ăn uống no đủ, vỗ vỗ bụng mình, Hứa Dương rất thỏa mãn. Hứa đạo trưởng, vậy kế tiếp chúng ta là không phải là nên đi tìm cái đó tề phi? Lý Đại Phát cẩn thận hỏi. Hứa Dương ở một cái, nghĩ, muốn giả trang ra một bộ thâm trầm bộ dáng, làm thế nào cũng giả bộ không ra. Đúng, là được, phải tìm Triệu Ninh cùng cái đó tề phi. Nhưng là không thể trực tiếp làm cho Điều Phi, chúng ta trước tiên cần phải từ cái đó Triệu Ninh tới tay, nói không chừng cái đó Triệu Ninh cũng không có tham dự hại chết Tôn Tiểu Phương chuyện bên trong. Chẳng qua là cái đó tề phi muốn hại chết Tôn Tiểu Phương, đây cũng là có thể. Hứa Dương lạnh nhạt nói. Lý Đại Phát cùng Dương Cửu Nguyệt, Lý San San, bọn họ cảm thấy Hứa Dương nói rất đúng, cũng biểu thị đồng ý. Vậy đi thôi, chúng ta bây giờ đi ngay tìm cái đó Triệu Ninh. Lý San San lăm le sắc khí, phản phất lại biến thân thành đại trinh thám sở Lộc Hermes. Mấy phút sau, Hứa Dương đám người ngồi vào Dương Cửu Nguyệt trong xe. Dương Cửu Nguyệt xe cùng ba hắn Dương Thiên Lân xe không giống nhau, là rất xe thể thao sang trọng. Hứa Dương dựa vào ở chỗ ngồi, sắp xếp làm ra một bộ lưỡi biếng hình dáng. Phản phất hắn thành phú nhị đại, Dương Cửu Nguyệt thành tư nhân tài xế như thế. Lý Đại Phát vốn là phải lái xe, nhưng là Dương Cửu Nguyệt không để cho. Hắn cảm khái nói, nhiều năm như vậy, một mực cho chủ tịch hội đồng quản trị lái xe, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi người khác xe, lần đầu tiên làm hành khách. Bất quá ngồi xe cùng lái xe cảm giác thật đúng là không giống nhau. Hứa Dương hỏi Lý Đại Phát, cái gì cảm giác? Lý Đại Phát xít lại gần Hứa Dương bên hai, lén lén nói một chữ, thoải mái. Hứa Dương ha ha ủy chỉ cả, Lý thúc, ngươi cũng có không đứng đắn thời điểm a? Lý Đại Phát cười xấu hổ cười. Thật ra thì Lý Đại Phát tâm tình rất tốt. Chúa nếu là bởi vì Tôn Tiểu Phương chết, cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn. Bây giờ đã chắc chắn cái đó Tề Phi chính là cố ý hại người. Nói cách khác, vấn đề xuất hiện ở Tôn Tiểu Phương bản thân, vậy hắn Lý Đại Phát cũng sẽ không dùng gánh lớn như vậy trách nhiệm. Đây là Lý Đại Phát một chút lo lắng, Hứa Dương vẫn là nhìn ra được. Người mà bao nhiêu đều như vậy, có hoan hỉ có ưu sầu, có vĩ đại vô tư một mặt, cũng đều ích kỷ hèn nhát một mặt, có thể lý giải. Chính sở vị chẳng ai hoàn mỹ, muốn đều là hoàn mỹ người, thế gian há chẳng phải là không tội ác? Nếu là không có tội ác, quỷ hồn cũng không tồn tại. Hứa Dương cảm thấy hắn cái này Mao Sơn đạo sĩ cũng liền có cũng được, không có cũng được. Ở trên xe, Hứa Dương hỏi Tôn Tiểu Phương một ít liên quan tới Triệu Ninh sự tình. Tam Trúc thành phố là đại thành thị, tới bên này đánh liều không ít người, Triệu Ninh cùng Tôn Tiểu Phương chính là một thành viên trong đó. Các nàng ở thời cấp 3 liền là bạn học, nhưng là bất hạnh, các nàng đều không có thể thi lên đại học. Hai người quan hệ khi đó liền tốt vô cùng. Lúc này mới ước hẹn cùng đi đến Tam Trúc thành phố sống sáo. Các nàng là một cái công ty, đều là bán đồ trang điểm tiêu thụ viên. Theo nói là sống sáo, các nàng cũng đều rất cố gắng, chính là cái thành thị lớn này cũng không có thừa nhận các nàng. Làm vài năm, hai người trừ có mấy chục ngàn đồng tiền gửi ngân hàng, lại liền không có thứ gì. Chức vị vẫn là chức vị kia, thuê lại nhà trọ vẫn là cái đó nhà trọ, phản phất hết thảy đều vẫn còn ở nguyên điểm, không có thay đổi. Nhưng là bây giờ đã thay đổi, Tôn Tiểu Phương chết. Có thể nói, đây là các nàng vận mệnh lớn nhất chuyển biến. Nha, đúng, Triệu Ninh so với Tôn Tiểu Phương lợi hại hơn. Tối thiểu, Triệu Ninh tìm tới một cái vốn là hộ khẩu bạn trai, Tề Phi. Ngay tại lúc này Triệu Ninh thuê lại nhà trọ, đều là Tề Phi tiêu tiền giúp nàng mới tới. Tiền muốn theo Tôn Tiểu Phương nói, còn không ít. Hôm nay là cuối tuần, Triệu Ninh hẳn ở nàng thuê lại nhà trọ. Cho nên, bọn họ xe chạy thẳng tới Triệu Ninh chỗ nhà trọ. Còn tiếp, chương 25, rất sợ đó, Triệu Ninh thuê lại nhà trọ ở Cảnh Di tiểu khu. Xe rất nhanh thì lái đến Cảnh Di tiểu khu dưới lầu. Tiểu khu kề bên đường, xa xa còn có một cái cảnh sắc dễ chịu công viên. Dưới lầu có không ít cửa hàng mặt tiền, đậu rất nhiều xe nổi tiếng. Lui tới, đi lang thang người đi đường cũng không ít. Có thể ở bên này thuê lại một gian nhà trọ, tiền mướn khẳng định không rẻ. Xem ra Triệu Ninh bạn trai Tề Phi vẫn là rất có tiền. Nàng ở tại 4 đan nguyên 1 lầu 3. Đùa vang đèn lồng bên trong truyền tới Tôn Tiểu Phương thanh âm. Nàng nói nàng chỉ được, phải, chính là cái đó Triệu Ninh. Dương Cửu Nguyệt đem xe dừng bên lề đến, kêu một tiếng, xuống xe đi. Hứa Dương mấy người rối rít xuống xe. Chắc chắn một chút 4 đan nguyên cửa lầu, bọn họ liền hướng bên kia đi qua. Nhưng là bọn họ mới vừa vào đến 4 đan nguyên bên trong, bên ngoài liền chuyển tới lạch cạch một tiếng vang thật lớn. Thanh âm giống như là hai xe đụng nhau, dị thường chói tai. Còn có xe cộ báo cảnh sát ông Minh em thanh truyền ra. Lý San San nhìn một chút Dương Cửu Nguyệt, bất an nói, tháng 9, sẽ không phải là xe ngươi bị tông vào đuôi xe chứ? Nghe thanh âm thật giống như liền ở bên ngoài. Dương Cửu Nguyệt mặt đầy phát ngông, không thể nào, ta xe chính là ngừng ở chỗ đậu xe bên trên, vừa không có chiếm nói. Nhưng là Hứa Dương xuyên thấu qua cửa lầu, nhưng là nhìn thấy không ít người hoảng hoảng trương trương hướng bên này chạy tới. Một cái đại nương cấp bậc đàn bà ôm hải tử, mặt đầy kinh hoàng. Nàng lấy tay che hải tử con mắt. Bên cạnh một cái đại thúc, manh kêu một tiếng, nhanh gọi điện thoại, có người nhảy lầu. Nhanh lên một chút. Cái gì? Nhảy lầu? Nghe nói như vậy, Hứa Dương manh mối nhíu một cái, quét mà một chút liền từ Dương Cửu Nguyệt đám người bên cạnh lùi chạy ra ngoài. Cái kia thân thủ, cái kia bộ pháp, giống như là Tôn Hầu tự thành tinh một dạng vô cùng kỳ linh hoạt, khỏe mạnh. Lý Đại Phát các loại, chờ, ba cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều đội vàng bước nhanh hướng cửa lầu bên ngoài chạy tới. Chờ đến cửa lầu bên ngoài, nhìn thấy một màn kia thời điểm, Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt nhất thời liền sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ dựa chung một chỗ, thân thể run lập cập. Liên lập được, ở bốn đan nguyên lầu xuống trên một chiếc xe, một cái người trần truồng lộ thể nữ nhân chết thảm ở nơi đó. Nàng đầu gục, máu me đầy mặt. Kính chắn gió phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là mạng nhện như thế. Thân thể đàn bà bên trong xương đâm rách ra thịt, chi tiêu tới. Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt run rẩy thân thể, trốn Hứa Dương sau lưng. Bên cạnh, không ít vây xem người díu ra díu dít, lộn xộn. Cũng có mấy người đang gọi điện thoại, thần sắc thật hốt hoảng. Có một cái nam tử, có thể là bị đập xe tài xế, hắn đứng ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Hắn quan tâm không phải là người chết hay chưa, quan tâm là hắn nhà xe bị đập hỏng. Hứa Dương thật tức giận, ánh mắt chán ghét chừng người nam nhân kia liếc mắt. Nam nhân hướng hắn khí rên một tiếng, cũng không nói gì. Dương Cửu Nguyệt bắt Hứa Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, "Hứa Dương, chúng ta đi thôi, ta thật sợ hại à." Hứa Dương liếc về liếc mắt Dương Cửu Nguyệt, nhẹ nói nói, "Không cần sợ, người cũng đã chết, cũng sẽ không đến tìm ngươi." Hắn lời nói, thật ra thì rất đáng sợ, đem Dương Cửu Nguyệt bị dọa sợ đến hốc mắt một đỏ, thiếu chút nữa khóc lên. Lý San San tình trạng cùng Dương Cửu Nguyệt rất giống, cũng đều mặt đầy khiếp sợ và sợ hãi. Hai người bọn họ đều là đại hộ nhân gia hải tử, đều có thể bị xưng là trưởng thượng Minh Châu, nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy sự tình. Vừa lúc đó, đùa vàng đèn trong lồng Tôn Tiểu Phương thanh âm truyền vào Hứa Dương trong lỗ tai. Tôn Tiểu Phương rung giọng nói, "Hứa đạo trưởng, người kia, cái kia người chết, nàng chính là Triệu Linh." Nghe nói như vậy, Hứa Dương sắc mặt biến. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái này người trần truồng lộ thể cô nương là tự sát, nhưng nếu là Triệu Linh lời nói, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Triệu Linh làm sao sẽ tự sát? Chẳng lẽ nàng và Tôn Tiểu Phương chết thật có quan hệ, cảm thấy tâm lý hổ thẹn, cho nên tự sát? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Coi như là tự sát, cũng không cần phải đem mình bóc hết sạch đi, trừ phi có đặc thù thích. Hứa Dương con mắt hướng lầu 13 bên kia nhìn lại, ở một cánh cửa sổ bên cạnh, hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh, thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, Hứa Dương nhớ đến một người, Triệu Linh bạn trai Tề Phi. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Hứa Dương bận rộn lo lắng đối với, đúng, Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt nói, hai người các ngươi cái trước ở chỗ này, ta đi lên lầu nhìn một chút. Dứt lời, Hứa Dương liền hướng bốn đan nguyên bên kia phong tới. Vừa mới đạo nhân ảnh kia liền xuất hiện ở lầu 13 bên kia, cái nơi cửa sổ còn mở. Rất rõ ràng Triệu Linh chính là từ nơi đó rơi xuống. Nói cách khác, rất có thể Triệu Linh căn bản cũng không phải là tự sát, mà là bị bên trong nhà người đẩy xuống. Bằng không, bên trong nhà có người ở, Triệu Linh nhảy lầu, người kia thế nào không lên tiếng? Chính là, Hứa Dương còn không có chạy ra ngoài xa mấy bước, Dương Vũ Nguyệt một cái liền ôm lấy Hứa Dương cánh tay. "Hứa Dương, ngươi chờ đi, ở lại chỗ này bồi chúng ta đi." "Ta thật sợ hãi." Dương Vũ Nguyệt thật là sợ hãi, nước mắt quét mà một chút liền từ trong hốc mắt chảy ra tới. Hứa Dương nghiêm giọng nói, "Không được, ta phải đi lên xem một chút, có lẽ có thể bắt được cái đó hại chết Triệu Linh người." Dương Vũ Nguyệt nghe lời này một cái, sắc mặt lại vừa là biến đổi, "Cái gì? Cái đó? Chết người, chính là cái đó Triệu Linh sao? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy?" Dương Cửu Nguyệt hoàn toàn sửng sốt. Lúc này Lý Đại Phát đi tới, Hứa Dương đem cánh tay từ Dương Cửu Nguyệt trong ngực rút ra. Mặc dù Dương Cửu Nguyệt bộ ngực thật ấm áp, rất thư thích, xúc cảm cũng rất tốt, nhưng là bây giờ còn chưa phải là nghĩ muốn những khi này. "Lý thúc, ngươi chăm sóc kỹ các nàng, ta đi lên lầu nhìn một chút." Dứt lời, cũng không đợi Lý Đại Phát trả lời, Hứa Dương chạy như bay, liền hướng bốn đan nguyên bên kia bước nhanh chạy đi. Trong hành lang rất rõ phát sáng. Đi đến lầu một bên kia, Hứa Dương phát hiện có thang máy cùng thang lầu. Suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn thang máy, bởi vì tốc độ thang máy mau hơn một chút. Ngồi thang máy, Hứa Dương chạy thẳng tới lầu 13. Mà Hứa Dương không biết là, ngay tại hắn vừa mới đi vào trong thang máy, cửa thang máy vừa mới đóng lại, từ cửa thang lầu bên kia nhưng là bỗng nhiên có một bóng người chạy xuống. Người kia mang theo mặt nạ, tặc mi thử nhãn quan sát chu vi động tĩnh. Mắt thấy không người, hắn nhanh chóng hướng lầu đi ra ngoài. Rất nhanh, Hứa Dương liền lên đến lầu 13. Ở Tôn Tiểu Phương dưới sự chỉ dẫn, hắn tìm tới Triệu Ninh nhà trọ vị trí. Nhưng mà, nhà trọ môn lúc này lại mở ra. Các loại, chờ, Hứa Dương vọt vào thời điểm có đề phòng, nhưng chỉ một người ảnh cũng không có phát hiện. Đáng chết, để cho cái tên kia chạy mất. Hắn trên miệng đích nói thầm một câu, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cũng không biết hại chết Triệu Ninh gia hỏa là ai. Đi đến bệ cửa sổ trước quan sát một chút, ở chân tường một bên, hắn phát hiện một điếu thuốc đầu. Đưa tay thuốc lá đầu nhặt lên, Hứa Dương nhẹ nhàng đụng đụng, phát hiện khói trên đầu vẫn còn ấm. Điều này nói rõ, người kia mới vừa rời đi không lâu. Dưới lầu, truyền tới còi cảnh sát còn có thể cứu hộ tiếng xe thanh âm. Tôn Tiểu Phương nhắc nhở Hứa Dương, "Hứa đạo trưởng, người nhanh hơn nhiều chút rời đi nơi này. Nếu không chờ đến cảnh sát đến, có thể sẽ cho là ngươi hại chết Triệu Ninh." Hứa Dương cảm thấy Tôn Tiểu Phương nói rất đúng. Bận rộn lo lắng, hắn lắc mình rời đi Triệu Ninh nhà trọ. Hắn xuống lầu thời điểm không có đi thang máy, mà là lựa chọn thang lầu. Một phút đồng hồ sau, hắn liền đến dưới lầu. Lúc này trên xe cảnh sát, đi xuống không ít cảnh sát. Có mấy cái cảnh sát đội đội vàng vàng mà hướng bốn đan nguyên hành lang đi tới. Chu vi xem người càng ngày càng nhiều, đường phố đã bị tắc nghẽn. Đột nhiên, Hứa Dương bả vai bị người vỗ một cái. Hắn thần kinh vốn là căng thẳng, bị như vậy bỗng nhiên vỗ một cái, phản ứng đầu tiên chính là phòng ngự. bàn tay có móng hình, hắn trực tiếp liền tóm lấy cái kia chụp ở trên bả vai mình tay. Ngay sau đó, Hứa Dương liền tới một phá vai thế. Một đạo đen xì xì bóng người từ đỉnh đầu hắn bên trên bay qua. Sau đó, ba đang một tiếng, một người liền ngã xuống đất. Ai u? Người kia đau đến hô hoán lên. Hứa Dương định thần nhìn lại, lại là Lý Đại Phát. Ai u? Đau chết. Hứa đạo trưởng, ngươi đây là làm gì ạ? Ta không chiêu ngươi a, ngươi thế nào? Ai u? Ta láo thắt lưng a, thật giống như té đoạn, không động đậy. Lý Đại Phát té xuống đất, bày ra một tên kỳ quái hình dáng. Bên này mới vừa có động tĩnh, những thứ kia vây xem cảnh sát phá án thị dân, liền rối rít hướng nơi này ghé mắt. Không ít người căn bản không biết phát sinh cái gì, ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Lý Đại Phát cùng Hứa Dương. Hứa Dương lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Hắn bận rộn lo lắng đi đến Lý Đại Phát bên cạnh, đem Lý Đại Phát từ dưới đất đỡ. "Lý thúc, ngươi kiểu nào?" "Thế thì sao?" Hứa Dương quan tâm hỏi. Lý Đại Phát lắc một cái, hai tay bám lấy eo, mắng nhiếc, lộ ra rất thống khổ dáng vẻ. "Hứa đạo trưởng, ta và ngươi kiếp trước là không phải là có thù oán a, thế nào ngươi đối với ta như vậy? Ta cũng gần 50 tuổi người, bị ngươi làm như vậy một chút, thiếu chút nữa mạng nhỏ đều không." Lý Đại Phát có chút oán trách nói. Hứa Dương vội vàng từ bùm trong bao vải lấy ra một chai chữa trị bị thương rượu thuốc. Rượu thuốc đảo ở trên tay, hắn giúp Lý Đại Phát lau chùi cái bị thương vị trí. Cũng còn khá, một kiểm tra, chẳng qua chỉ là một chút bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được xương. Ai ô ô, ngươi nhẹ một chút ta. Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó, chính là chỗ đó đau. Lý Đại Phát chỉ huy giao thông một dạng chỉ huy Hứa Dương thoát thuốc. Bị thương vị trí rất nhanh thì chuyển tới trận cảm giác mát mẻ, Lý Đại Phát cái này mới xem như thở phào một cái. Hắn chậm rãi nói, được rồi, khắc, đừng, lau, rất nhiều. Hứa Dương thu hồi rượu thuốc, mặt đầy lúng túng nói khiểm, Lý thúc, xin lỗi, mới vừa rồi là ta không cẩn thận. Không nghĩ tới ngươi từ ta phía sau xông lên, ta còn tưởng rằng là một ít không có hảo ý người. Bất đắc dĩ, Lý Đại Phát chỉ có thể lựa chọn tha thứ, không việc gì không việc gì. Cũng là ta không cẩn thận. Không nghĩ tới ngươi chính là cẩn thận như vậy một người. Hứa Dương cười cười, cũng không nói gì. Đỡ Lý Đại Phát, hai người bọn họ trở lại Dương Cửu Nguyệt trên xe. Lúc này Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San co rút ngồi ở đằng sau phía trên, giống như là hai cái bị kinh sợ họ. Dương Cửu Nguyệt trong hốc mắt vẫn là nước mắt điểm một cái. Mắt thấy Hứa Dương cùng Lý Đại Phát trở lại, Dương Cửu Nguyệt cẩn thận hỏi, "Hứa Dương, như thế nào đây? Cái đó Triệu Ninh thật là tự sát sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái, sợ rằng không nhất định. Lý Đại Phát ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Hứa Dương là ngồi vào chỗ ngồi phía sau trước mặt. Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt lần này coi như là biết điều, các nàng lặng yên ngồi ở chỗ đó. Cái này làm cho Hứa Dương thật đúng là có nhiều chút dùng không thích hợp. "Hai người các ngươi không có sao chứ?" Hứa Dương hỏi một câu. Lý San San cũng còn khá, lắc đầu một cái, "Ta không sao. Bất quá cái đó Triệu Ninh chết thật sự là quá dọa người, mặt cũng tôn xuống, trên người da thịt đều bị thủy tinh rạch ra." Dương Cửu Nguyệt đẩy Lý San San, "San San, ngươi đừng nói, ta sợ hãi." Hứa Dương coi như là nhìn ra, làm nửa ngày à, Dương Cửu Nguyệt lá gan còn không có Lý San San đại. Đùa vàng đèn trong lồng truyền tới Tôn Tiểu Phương thanh âm, "Lão trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Ninh chết, có muốn hay không chúng ta trực tiếp đi tìm cái đó tề phi?" Hứa Dương vốn là muốn nói có thể, nhưng nhìn Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt dáng vẻ, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, hay là trước đưa hai người bọn họ trở về đi thôi. Nếu không mang theo hai cái tha du bình, cũng rất phiền toái. Nghe Hứa Dương nói như vậy, Lý San San lập tức liền không muốn, bất mãn nói, "Hứa đại đạo trưởng, ngươi nói ai là tha du bình? Hai người chúng ta chính là sợ hãi, làm sao lại thành tha du bình?" "Được rồi, muội muội, ngươi thắng." Hứa Dương mặt đầy cười đếu, nhìn chằm chằm Lý San San ngực liếc mắt nhìn, nói, "Người nào ngực nhỏ, người đó chính là tha du bình." Lý San San theo bản năng nhìn một chút chính mình ngực, lập tức ý thức được cái gì. Nàng chặt bận rộn hai tay quanh, che ở trước ngực, cáo giận nói, "Lưu manh." Ngược lại thì Dương Cửu Nguyệt mặt đầy khẩn trương, "Các ngươi đừng nói, ta nghĩ rằng về nhà trước, ta thật sợ hãi." Hứa Dương nhìn một chút Dương Cửu Nguyệt, phát hiện Dương Cửu Nguyệt mặt trắng loá, giống như là quét một tầng vôi trắng như thế. Trong lòng của hắn còn thật buồn bực, không phải là chết cá nhân mà, có cái gì cũng lắm. Trên đời ngày ngày đều ở tại người chết. Hứa Dương không biết là, Dương Cửu Nguyệt cái này là lần đầu tiên thấy người chết. Hơn nữa người hay là ở trước mắt nàng chết, còn như vậy nhìn thấy giật mình. Hứa Dương hướng Lý Đại Phát hỏi, "Lý thúc, ngươi còn có thể lái xe sao? Nếu có thể, trước hết đưa hai người bọn họ đi về trước." "Ta không sao, chính là thắt lưng xoay xuống, lái xe không thành vấn đề." Hứa Dương quyết định chính mình đi tìm cái đó tệ phi. Còn tiếp, chương 26, huynh đệ muốn đĩa sao, chuyện bây giờ trở nên càng kỳ dị. Tệ phi cho Tôn Tiểu Phương hạ độc, hại chết Tôn Tiểu Phương. Từ mặt bên mà nói, coi như là Lý Đại Phát không lái xe đụng chết Tôn Tiểu Phương, Tôn Tiểu Phương cũng khó có thể sống sót. Vốn là Hứa Dương cảm thấy Tôn Tiểu Phương bạn thân Triệu Ninh có thể là cùng tệ phi cấu kết, nghĩ muốn hại chết Tôn Tiểu Phương, nhưng là bây giờ Triệu Ninh cũng chết, hơn nữa còn phán đoán không, rốt cuộc là người nào hại chết Triệu Ninh? Duy vừa đột phá miệng khả năng chính là cái đó tề phi. Lý Đại Phát lái xe đem Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San đưa đi. Hứa Dương đứng ở đường phố, quay đầu liếc mắt nhìn xe cảnh sát phương hướng. Triệu Ninh thi thể đã bị bỏ vào thi túi, mang tới xe cảnh sát. Có thể xác định không thể nghi ngờ Triệu Ninh đã tử vong. Tôn Tiểu Phương, tề phi nhà ở đâu, ngươi biết không? Hứa Dương hỏi. Đùa vang đèn lồng bên trong truyền tới Tôn Tiểu Phương thanh âm, ta biết. Lúc trước ta cùng Triệu Ninh đi qua một lần, ở Văn Sơn đường phố một cái nhà tầng 2 trong tiểu lâu. Hẳn là số 38. nghe cái đó Tề Phi nói qua, tiểu lâu là hắn gia tổ sinh. Hứa Dương gật đầu một cái, tốt lắm, chúng ta đây liền trực tiếp đi tìm cái đó Tề Phi. Tề Phi cố ý hại chết ngươi, cái này đã chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn hại chết ngươi mục đích, ta lại còn không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể là trước bắt được hắn, lại hỏi rõ. Rất nhanh, Hứa Dương ở bên đường cản một chiếc xe taxi. Tài xế là một tuổi trẻ, cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ. Mặt đầy thanh xuân mỹ lệ vướng mắc đầu, dùng trong đại thành thị hình dung tử để hình dung gọi bánh bao. Huynh đệ, đi đâu? Hắn rất khách khí. Hứa Dương nói, đi Văn Sơn đường phố. Xe rất nhanh lên đường, bởi vì cảnh di tiểu khu bên này người chết, cho nên giao thông hơi buồn phiền nhét. Cái này người trẻ tuổi tài xế có chút than phiền, người anh em, không phải là ta nói à, Tam Trúc thành phố chỉ một điểm này không được, có chút việc liền kẹt xe. Ta đây mới ra xe 2 giờ, liền bị chặn lại 2 lần. Thật mẹ hắn sụp đổ. Hứa Dương không nghĩ tiếp lời, hanh cắp mà đáp ứng. Tuổi trẻ tài xế lại nói lại nhải, nói không xong, người anh em, nhìn ngươi dáng vẻ không giống là người bản xứ, ngươi người kia à? Hứa Dương thuận miệng đối phó một câu, Ngư Long huyện người. Ngư Long huyện. Hắc, ta còn thực sự biết, bên kia bột mì đặc biệt địa đạo, làm được diện thực có thể kinh đạo. Mẹ ta ở bên kia có một thân thích, hàng năm cũng cho chúng ta nhà làm bột mì tới. Ta đặc biệt thích ăn mẹ ta làm một cái. Hứa Dương còn chưa lên tiếng, trong lòng tự đủ, người anh em ngươi cái này rõ ràng cho thấy mở mắt nói bừa a, toàn bộ Hoa Hạ cũng không một cái huyện gọi Ngư Long huyện danh tự này. Ngươi đặc biệt sao chính là vớ vẫn biên a? Làm quen cũng không cần như vậy đi. Hứa Dương không nghĩ lý tới cái này người trẻ tuổi tài xế, hắn cảm thấy tiểu tử này có chút hồ văn. Đúng như dự đoán, lái xe đến nửa đường, tuổi trẻ tài xế bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi Hứa Dương, hắc, người anh em, người muốn đĩa không? Hứa Dương lăng một chút, thuận miệng hỏi, đĩa? Cái gì đĩa? Tuổi trẻ tài xế bĩu môi một cái, hắc hắc ỉ chỉ cả, vậy cũng là đồ tốt, là nam nhân đều thích nhìn. Ta xem ngươi cái này tiểu thân bản khẳng định còn không có bạn gái đâu rồi, không bằng cả mấy tờ về nhà tiêu khiển tiêu khiển. Cũng không đắt, 25 một tấm. Tiểu nào? Hứa Dương vẫn chưa hiểu tuổi trẻ tài xế nói đĩa là một ý gì. Thấy Hứa Dương bên trong đôi mắt lộ ra nghi ngờ, tuổi trẻ tài xế liền lại nói, người anh em, ngươi còn rất sẽ giả bộ. Không muốn mua liền nói không muốn mua mà, làm gì giả trang ra một bộ thanh khiết dáng vẻ. Lại nói, vật này, 25 thật không đắt. Ta cũng liền kiếm lời cái 3 lượng khối. Có thể ở ta nơi này mua, ngươi cũng kiếm được. Hơn nữa, người anh em, trong này đảo quốc mỹ nữ cũng không phải là ít, còn có Âu Mỹ. Cái kia thân cái, gương mặt kia. Dù sao a, ngươi chỉ cần mua, khẳng định không hối hận. Cái gì tiểu giờ ma gì ạ, ba đa cũng kết ý đi, cũng kẻ gian để mắt. Tiểu nào, có phải hay không có chút nhỏ kích động, còn có chút tiểu hư vấn. Nếu không, làm 2 tờ chứ. Nghe tuổi trẻ tài xế thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu, Hứa Dương cuối cùng là minh bạch. Hóa ra hàng này còn có nghề tay trái, bán hoàng mà nhỏ. Còn không đợi Hứa Dương trả lời, tuổi trẻ tài xế cũng không biết từ đâu móc ra một sấp hoàng đĩa liền ném tới Hứa Dương trên người. Hứa Dương căn bản sẽ không đi đón, nhưng là cái kia điệp phiến đã rất tại trên đùi hắn trước mặt. Hơn nữa phía trên đóng gói còn rất tinh mỹ, đồ án càng là dụ cho người huyết dịch sôi sùng sùng. Không lý do, Hứa Dương mặt đã xuyên thấu qua đỏ. Như thế nào đây? Người anh em, có phải hay không rất tốt? Làm 2 tờ chứ? Tuổi trẻ tài xế vẫn còn ở rực dây Hứa Dương mua được phiến. Hứa Dương vừa muốn nói không cần, tuổi trẻ tài xế giống như là nhìn ra Hứa Dương ý đồ như thế, bận rộn lo lắng lại nói, nếu là cái kia mấy tờ ngươi không vừa ý, chỗ này của ta còn có. Mặc kệ ngươi muốn cái gì khẩu vị, ta đây đều có. Người anh em, ngươi xem ta đây lái xe cũng kiếm lời không vài đồng tiền, ngươi hỗ trợ một chút, mua 2 tờ đi. Hứa Dương có chút tức giận. Hắn không có tiếp tuổi trẻ tài xế lời nói, trực tiếp hỏi, có còn xa lắm không đến Văn Sơn đường phố? Tuổi trẻ tài xế có chút không vui, còn phải chờ một lát. Còn phải chờ một lát sao? Nha, được rồi. Hứa Dương cảm giác mình coi như là bên trên tập thuyền. Nếu là không mua tuổi trẻ tài xế giao hàng được phiến, sợ rằng dọc theo con đường này, hàng này được, phải, dài dòng cái không xong. Hứa Dương sợ nhất người khác ở bên thai mình giống như là con ruồi không đầu một loại kêu loạn. Bất đắc dĩ, xanh mặt, Hứa Dương nói, được rồi, ta mua 2 tờ. Tùy ý từ cái kia một chồng điệp phiến bên trong rút ra 2 tờ, còn lại điệp phiến Hứa Dương trả lại. Hơn nữa, hắn thuận tay từ bùm trong bao vải móc ra một tấm tiền, đưa cho tuổi trẻ tài xế. Không cần tìm, tiền xe cùng đĩa tiền cùng tính một lượt đi. Hứa Dương lãnh đạm nói. Lại nhìn cái kia người trẻ tuổi tài xế, hắn nhận lấy tiền, trên mặt đã cười ra hoa cúc. Được, phải, tiền, tuổi trẻ tài xế cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi, an tính lại. Lắc đầu một cái, Hứa Dương trong lòng tự nhủ, hàng này ở trong xe taxi trước mặt bán điệp phiến, hắn thật là biết chơi bừa. Bất quá, trong lúc vô tình liếc hai mắt trên tay mình được phiến, phía trên mỹ nữ thật đúng là chọc người thấy thèm. Hứa Dương vốn là nghĩ, muốn, sau khi xuống xe, liền đem 2 tờ điệp phiến vứt bỏ. Nhưng là sau một khắc, hắn con mắt đã hoàn toàn bị điệp phiến bên trên mỹ nữ gợi cảm, quyến rũ dáng người chiếm cứ. Trong lúc nhất thời a, giữa hai chân đã không tự chủ chi lên lều nhỏ. Từ trong tiếng chiếu hậu liếc một cái Hứa Dương, mắt thấy Hứa Dương cặp mắt sáng lên, tuổi trẻ tài xế còn có chút đắc ý, nói nhỏ ra một đoạn tiểu khúc. Đập chép miệng, Hứa Dương than thầm, chẳng lẽ đảo quốc mỹ nữ đều như vậy sao? Mặc trên người quần áo cũng ít như vậy sao? Thấy thế nào y phục kia đều cùng không có mặc như thế, giống như là mấy cây dây dày dây dưa trên người. Ách, Hứa Dương trong lòng tự đủ, đảo quốc nhất định rất nóng. Nếu không người không có khả năng ăn mặc ít như vậy. Đại lý xe một hồi, rất nhanh thì dừng lại. Người anh em, Văn Sơn đường phố đến. Tuổi trẻ tài xế thanh em dứt khoát nhắc nhở. Hứa Dương tiện tay đem điệp phiến nhét vào bừng trong bao vải. Mắt thấy vậy, tuổi trẻ tài xế giữa lông mày toát ra một nụ cười châm biếm. Bộ kia nhìn về Hứa Dương ánh mắt, giống như là thấy người trong đồng đạo như thế. Ở Hứa Dương liền muốn đóng lại cửa sau xe thời điểm, tuổi trẻ tài xế còn tăng thêm một câu nói, "Người anh em, có cần hay không để điện thoại số hiệu? Nếu là ngươi sau này muốn đĩa, ta có thể miễn phí cho ngươi đưa." Hứa Dương đỏ mặt, bận rộn lo lắng nói, "Không cần không cần." Hắn có chút hốt hoảng, giống như là có tật giật mình một dạng thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Rất nhanh, kỳ lạ tài xế xe taxi biến mất ở Hứa Dương tầm mắt. Hàng này cuối cùng là đi. Hứa Dương tâm trạng có chút không yên, vừa mới điểm phiến phía trên xuất hiện cái kia hai bức kinh tâm động phách đồ án, vẫn còn ở trước mắt hắn quanh quẩn. Một đôi đôi với, đúng, ngực lớn, ở trước mắt hắn bành trướng. Bận rộn lo lắng, Hứa Dương trong miệng đọc lên một chuỗi thanh tâm chú. Lúc này mới đem lúc trước cái loại này dục niệm cho triệt tiêu xuống. Thở dài, Hứa Dương lẩm bẩm lủ bầu, lại thành thị bộ sách võ thuật thật đúng là thâm, không oán được sư phụ dạy dỗ ta phải tránh sắc đẹp, thật đúng là có đạo lý. Chỗ này a, khắp nơi cũng lộ ra cám dỗ. Trong lòng dùng mọi cách dễ dỗ đi qua, Hứa Dương vẫn là mặt đầy chân thành mà đem cái kia hai tờ điểm phiến lưu lại. Nhìn chung quanh một chút, Văn Sơn đường phố bên này còn rất hẻo lánh, vậy mà không nhìn thấy quá nhiều người đi đường cùng xe cộ. Dựa theo Tôn Tiểu Phương báo cho biết, Tề Phi nhà hẳn là Văn Sơn đường phố số 38. Cách đó không xa, có một cái cột mốc đường. Dựa theo cột mốc đường, Hứa Dương tìm tiếp. 10 phút sau, hắn xuất hiện ở trước một tòa lầu nhỏ trước mặt. Tiểu lâu có 2 tầng, nhìn qua xác thực là có chút cổ xưa. Đại môn bên cạnh có lam đáy bạch mã số chữ, viết chính là 38. Nói cách khác, nơi này chính là cái đó Tề Phi nhà. Trước cửa còn có chỗ cửa, Hứa Dương giơ tay lên ấn bảo. Tư lạp 2 tiếng, nhưng không thấy mở cửa. Chẳng lẽ nói, cái đó Tề Phi không ở nhà? Hứa Dương nghĩ như thế, nhưng là rất nhanh, két một tiếng, môn liền mở. Hứa Dương không nói hai lời liền đi vào trong viện. Sân nhỏ thật lớn, bên trong để không ít bùn hoa hoa cỏ. Có thể là bởi vì thường thường tu bổ, tưới nước duyên cớ, hoa cỏ như cũ duy trì tươi đẹp bất bại. Còn có mấy chậu hoa đã cởi mở, hoa mùi thơm khắp nơi. Còn không có vào tiểu lâu cửa lầu, liền có một người mặc rất tùy tiện cô gái trung niên đi ra. Người tìm ai? Cô gái trung niên đứng ở cửa, một cái tay đè ở trên ván cửa trước mặt. Nàng có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hứa Dương nhãn châu xoay động, bận rộn lo lắng trên mặt tươi cười, "Đại thẩm, ta làm cho Đề Phi." "Ai là của ngươi đại thẩm?" "Hừ, Đề Phi không ở nhà, ngươi tìm hắn làm gì?" Cô gái trung niên tức giận nói. Nàng cũng không có buông lòng cảnh giác, lộ ra rất không nhịn được. "Đề Phi không ở nhà?" Hứa Dương thoáng cau mày. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền lại hỏi, "Đại thẩm, không, a di, cái kia Đề Phi ở đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết không, ta tìm hắn có việc gấp." Nghe Hứa Dương nói như vậy, cô gái trung niên cũng rất chán ghét chừng Hứa Dương liếc mắt, không thích nói, "Ngươi đừng tìm hắn, hắn sau này đều không phải là con của ta. Ta mới không có như vậy đứa con bất hiếu một dạng, cũng sắp 30 người, còn cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng." Cô gái trung niên mặc dù là đang nói nàng con trai Tề Phi, nhưng là Hứa Dương lại có loại nàng đem mình cùng Tề Phi vạch đến cùng một chỗ cảm giác. Phản phất như là đang nói hắn như vậy. Hứa Dương còn chưa cam tâm, "A Di, ngươi đừng nói như vậy à, Tề Phi thật ra thì vẫn là rất tốt." Hứa Dương cái này rõ ràng chính là đang lừa gạt ta, Tề Phi căn bản cũng không phải là món đồ, nếu không làm sao sẽ hại chết Tôn Tiểu Phương. Cô gái trung niên không nhịn được khoát khoát tay, "Ngươi đi đi, Tề Phi không ở nơi này. Hắn đều 2 tháng không về nhà, cũng không biết đi nơi nào lêu lổng." Hứa Dương có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn uổng công vô ích. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương hướng cô gái trung niên nói, "Được rồi, a gì, nếu như vậy, ta đây liền đi trước." Nói xong, Hứa Dương liền đi xuất viện trong. Rời đi sân nhỏ, ở đồ cùng một cái khúc quanh, Hứa Dương lắc người một cái, đi ngay đến một xó xỉnh. Sau đó hắn từ trong túi tiền móc ra bùa vàng đèn lồng, trong chiều Tôn Tiểu Phương phân phó nói, "Ngươi bây giờ vào Tề Phi nhà bọn họ đi xem một chút, xem hắn rốt cuộc có ở nhà không. Có lẽ nữ nhân kia căn bản là đang nói dối lời nói." Tôn Tiểu Phương trả lời, "Được rồi." Nhưng là nàng trong thanh âm mang theo lo âu. Hứa Dương nhận ra được Tôn Tiểu Phương tâm tư, liền hỏi, "Ngươi thế nào? Có phải hay không còn có việc?" Tôn Tiểu Phương trả lời, "Đạo trưởng, ta bây giờ quỷ hồn vẫn là rất suy yếu, mặt trời này lớn như vậy, để cho ta đi ra ngoài, sợ rằng rất phiền toái, dương hỏa sẽ cháy đến ta hồn phách. Vạn nhất, ta hồn phách nha." Nguyên lai Tôn Tiểu Phương cân nhắc là cái này. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương nói, "Được rồi, đạo trưởng ta liền thỏa mãn ngươi cái này mỏng manh yêu cầu. Chỗ này của ta có ngưng hồn hương, ngươi chưa hút mấy cái, sau đó sẽ đi vào. Có mùi thơm ra chỉ ngươi quỷ thể, dương hỏa hẳn không đả thương được ngươi." "Hảo hảo hảo, Hứa đạo trưởng, ta đều nghe người." Hứa Dương bĩu môi một cái, trong lòng tự nhủ, chính mình thật giống như bị cái này Tôn Tiểu Phương cho tinh kế. "Được rồi, hắn nhẫn. Còn tiếp. Chương 27, ngươi tới đuổi theo ta à?" Dùng hộp quẹt đem ngưng hồn hương đốt, lượn lờ mùi thơm gì tán đi ra. Tôn Tiểu Phương từng ngụm hút mùi thơm, hơi khói hướng đùa vàng đèn lồng bên trong nhanh chóng chui vào. Ngưng hồn hương đốt tới một nửa thời điểm, Hứa Dương trực tiếp đem ngưng hồn hương hỏa đầu dập tắt. Tôn Tiểu Phương có chút không vui, "Đạo trưởng, người làm gì? Ta còn không hút ăn no đây." Hứa Dương trầm giọng nói, "Mới vừa rồi hút được, phải, hơi khói đã đầy đủ duy trì ngươi quỷ thể. Ngươi bây giờ liền cho ta đi vào, nhìn một chút Tề Phi có ở đó hay không bên trong. Chờ ngươi rõ rõ tình huống, ta lại đem còn lại ngưng hồn hương đốt cho ngươi hút đủ." Bất đắc dĩ Tôn Tiểu Phương chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, vậy cũng tốt. Hứa Dương kiếm chỉ tập hợp pháp lực, hướng đùa vàng đèn lồng một chút, quát lên, "Ra." Mèo. Tôn Tiểu Phương quỷ thể liền từ bùa vàng đèn lồng bên trong bay ra, sau đó, cũng không đợi Hứa Dương lại giao phó cái gì, Tôn Tiểu Phương quỷ thể liền nhanh chóng hướng Tề Phi thân nhân lầu bay đi. Hứa Dương đứng ở bên tường, quan sát bốn phía đến, chờ nữ quỷ Tôn Tiểu Phương đi ra. Ngày miếng ngói lam, một đám mây cũng không có. Thái dương thật lớn, thật bất người. Chu vi cũng không cây hóa mát, Hứa Dương không thể làm gì khác hơn là lấy tay cản trở chính mình vào má. Không lâu lắm, xa xa truyền tới tiếng bước chân. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn một chút, là một người đàn ông một dạng. Nam tử tuổi tác cũng không lớn, hơn 20 tuổi, mặc cao bồi quần áo, đi lên đường tới túng túng, giống như là muốn giẫm đạp địa lôi như thế. Hắn hai tay cắm vào túi, ngạo mạn hướng hống, nhìn liền lâu không bị ăn đòn. Đi tới Hứa Dương bên cạnh thời điểm, nam tử rõ ràng ngẩn người một chút. Ánh mắt hắn ở Hứa Dương trên mặt dừng lại mấy giây. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy ca đẹp trai a? Hứa Dương bạch nam tử liếc mắt, không vui nói. Nam tử không tức giận, cười ha hả hỏi người anh em, ngươi thế nào đợi ở Tề Phi cửa nhà, là tới làm cho đều phi sao? Hứa Dương gật đầu một cái, ánh mắt liếc nam tử hai mắt. Cũng còn khá, tiểu tử này không có minh soái. Nghe nam tử nhắc tới Tề Phi, Hứa Dương tới tinh thần đầu. Bất quá, nam tử gọi chính mình người anh em, chung quy lại để cho Hứa Dương nghĩ đến cái đó bán điệp phiến tuổi trẻ tài xế. Nghĩ đến tuổi trẻ tài xế, liền sẽ nghĩ tới những thứ kia trương làm người nhiệt huyết sôi trào hoàng mà nhỏ. Tội quá a. Tội quá. Hứa Dương bận rộn lo lắng truy hỏi, thế nào, ngươi biết Tề Phi? Nam tử không chần chờ, gật đầu một cái, nhận biết ta thế nào. Hứa Dương lại hỏi, vậy ngươi biết Tề Phi ở đâu sao? Ta tìm hắn có chuyện. Nam tử lắc đầu một cái, Tề Phi tên kia thật lâu đều không về nhà. Chúng ta đảo lúc trước thường thường uống rượu, nhưng là bây giờ cũng không biết hắn chạy đi đâu. Bất quá, nhà hắn có hết mấy chỗ bất động sản, hẳn sống đến mức sẽ không quá kém. Hết mấy chỗ bất động sản? Hứa Dương trong lòng tự đủ, nếu là cái đó Tề Phi không tại chính mình nhà, vậy khẳng định là tại hắn nhà những địa phương khác. Ở Hứa Dương ồ một tiếng. Không nghĩ tới nam tử lại hỏi ngược lại Hứa Dương, ngươi là Tề Phi bằng hữu sao? Thế nào cảm giác không giống, ta cùng Tề Phi quan hệ vẫn không tệ, chính là chưa thấy qua ngươi à? Bị hỏi như vậy đến, Hứa Dương nhất thời liền có chút lung túng. Nhưng là hắn bận rộn lo lắng chế, cười nói, hắc hắc, chúng ta chưa thấy qua cái kia rất bình thường à, ta cùng Tề Phi quan hệ thật ra thì vẫn là tương đối. Chính là hắn lúc trước thiếu ta chút tiền, bây giờ còn chưa còn, ta đây không phải là tới xem một chút ta tiền chứ sao? Nam tử gật đầu một cái, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, há, nguyên lai là như vậy. Cái kia ta biết. Đi, người anh em, nếu là không được gì, ta liền đi trước. Trong nhà vẫn chờ ta ăn cơm đây. Hứa Dương giả trang ra một bộ nhiệt tình dáng vẻ, khoát khoát tay, hảo hảo hảo, người anh em, gặp lại sau à. Nam tử mới vừa đi xa mấy bước, còn cố ý quay đầu nhìn một chút Hứa Dương. Hứa Dương nụ cười trên mặt càng sán lạ, lộ ra một bộ người hiền lành biểu tình. Mèo. Tôn Tiểu Phương quỷ hồn trở lại. Như thế nào đây? Tề Phi có ở nhà không? Hứa Dương bận rộn lo lắng truy hỏi. Tôn Tiểu Phương lắc đầu một cái, hắn không ở nhà, nhà hắn. Chính là lời vừa nói ra được phân nửa, Tôn Tiểu Phương liền nhìn thấy đằng trước cái đó đi bộ người. Nàng bên trong đôi mắt lộ ra mê muội cảm giác, thật giống như đang suy nghĩ gì. Ngươi thế nào? Hứa Dương nhìn một chút Tôn Tiểu Phương, lại nhìn trước mặt một cái đàn ông kia. Đương nhiên, Tôn Tiểu Phương thật giống như chắc chắn cái gì, vội nói, đạo trưởng, trước mặt người kia, hắn chính là Tề Phi. Cái gì? Người trước mặt chính là Tề Phi? Đáng chết. Chính mình vừa mới còn nói chuyện phiếm với hắn tới, còn nghĩ hỏi dò một chút Tề Phi tung tích. Không nghĩ tới, hắn chính là Tề Phi. Hứa Dương thầm mắng mình đáng chết, đây không phải là cỡi lửa tìm lửa sao? Tề Phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Dương có chút tức giận. Hắn cảm giác mình thông minh như vậy một người, bị cái đó Tề Phi cho đùa bỡn. Quả nhiên, trước mặt đàn ông kia nghe được Hứa Dương gọi mình Tề Phi, hắn quay đầu nhìn một chút. Mắt thấy Hứa Dương bộ mặt tức giận, nam tử cũng không đi đường, nhanh chân liền bắt đầu chạy như điên. Hứa Dương bỏ ra, giống như con báo một dạng đuổi theo. Đạo trưởng, ngươi đừng đi a. Ta làm sao bây giờ? Ta quỷ thể yêu cầu ngưng hồn hương. Hứa Dương đem bùa vàng đèn lồng hướng về sau ném một cái, nhanh tiếng nói, chính ngươi đi bảo, đi theo ta. Được rồi. Bất đắc dĩ nữ quỷ Tôn Tiểu Phương gật đầu một cái, quỷ thể nhanh chóng chui vào bùa vàng đèn lồng ở giữa. Rồi sau đó, chúng ta liền thấy như vậy một bức tranh trước mặt, nam tử ở phía trước chạy, Hứa Dương ở phía cuối đuổi theo, còn có một cái không lớn giấy vàng mảnh nhỏ ở phía cuối phi. Cút đi. Ngươi mẹ hắn dám trêu đùa bản đạo gia, nhìn đạo gia ta muốn cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Hứa Dương không thoải mái mà gào thét nói, giống như là người nào trộm hắn quần lót như thế. Ven đường có mấy cái lao đầu lão nãi nãi đang ở chơi bài. Hứa Dương gào lại nhảy một giọng, thiếu chút nữa đem một người trong đó lao đầu hù dọa ngất đi. Lao đầu kia chống gậy đuổi theo, cũng đi theo chửi mắng, tiểu vương bắt con bê, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi hô cái gì thế ạ? Có phải hay không muốn hù chết chúng ta mấy lao giả? Ngươi đứng lại đó cho ta, xem ta không cắt đứt ngươi chân chó. Lao đầu tức giận. Lao đầu tốc độ không nhanh, không chạy mấy bước, liền bắt đầu giống rồi thở hổn hển. Hứa Dương hướng về sau liếc một cái, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, còn buồn bực, đại gia, ta đuổi theo hung thủ giết người, ngươi xem náo nhiệt gì? Đùa vang đèn lồng rốt cuộc đuổi kịp Hứa Dương, lọt vào hắn trong túi. Trước mặt cái đó Tề Phi tốc độ còn rất nhanh, lực bền bỉ cũng không tệ, nhưng là bị Hứa Dương như vậy đuổi theo, hắn cũng mệt đến ngất ngư. Giời ạ, ta cũng không nhận ra ngươi, cũng không thiếu ngươi tiền, ngươi đuổi theo ta làm gì? Tề Phi hùng hùng hổ hổ lớn tiếng kêu đến. Hứa Dương la lên, ta đuổi theo ngươi làm gì? Trong lòng ngươi rõ ràng là ngươi hại chết Tôn Tiểu Phương, có đúng hay không? Nghe xong Hứa Dương lời nói, cái đó Tề Phi sắc mặt nhất thời thì trở nên. hắn cắn răng, liền lại tăng thêm tốc độ. Tiểu Vương bắt con bê, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói xin lỗi ta, nếu không lão tử ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía sau đuổi theo lão đầu, vẫn còn ở đại xảo la hét mặt đều. Lúc này hình ảnh lại biến hóa, Tề Phi ở phía trước chạy băng băng, Hứa Dương ở phía cuối đuổi theo. Hai người bọn họ giữa khoảng cách đang rung ngắn, mà ở Hứa Dương phía sau, lão đầu kia vẫn còn ở kiên nhẫn không bỏ đuổi theo. Bất quá lão đầu rất nhanh thì cùng Hứa Dương bọn họ kéo dài khoảng cách. Ven đường, lái tới một chiếc xe thể thao. Tài xế là một người mặc thật tiền vệ nam tử. Nam tử mắt thấy hình ảnh này xuất sắc như vậy, rung lái xe cửa sổ, liền bắt đầu là lão đầu kia kêu gào trợ uy. Đại gia, cố gắng lên a. Không nên buông tha, ngươi không năm gần đây người tuổi trẻ kém, nhất định phải vượt qua bọn họ. Tiền vệ nam tử có thể là cảm thấy Hứa Dương ba người đang chơi mạ dạ tổng. Lão đầu rốt cục thì dừng lại, hắn thật sự là không đuổi kịp Hứa Dương bọn họ. Bạo tính khí hắn, đứng ở bên đường, liền hướng cái đó bên trong xe thể thao tiền vệ nam tử, bắt đầu tức miệng mắng to, vương bắt con bê, ra ra ta đuổi theo cái kia hai cái tiểu vương bắt đẳng, ngươi ở nơi này đổ nói nhau nhau cái gì, trả lại cho ta cố gắng lên, ngươi một cái ngu ngốc, ba của ngươi thế nào sinh ra ngươi như vậy cái chơi đùa ứng. Tiền vệ nam tử còn có chút trượng nhị hòa thượng, căn bản không biết rõ làm sao chuyện, liền ai lão đầu mắng một trận. Có chút giận đi hắn, dừng lại xe thể thao, sau khi xuống xe, liền cùng lão đầu lý luận tức dậy. Song phương rất nhiều ra tay đánh nhau ý tứ. Thật may, lão đầu sau lưng, hắn mấy cái lao đầu chạy tới, đem tiền vệ nam tử dọa cho chạy. Đứng lại, ngươi cho đạo gia ta đứng lại. Hứa Dương còn đang ra sức mà đuổi theo. Trước mặt Tề Phi hãy cùng thỏ như thế, liều mạng mà chạy. Hắn coi Hứa Dương là thành cảnh sát. Hắn cho Tôn Tiểu Phương bỏ thuốc, một điểm này, trong lòng của hắn tối năm chắc. Các loại người hay là 10.000 thước mạ dạ tổng. Đây thật là một trận thời gian và sức chịu đựng đấu võ. Đặc biệt sao? Tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên? Chạy thế nào được, phải, nhanh như vậy. Hứa Dương hồn hển mang thở gấp, hắn cảm thấy cả người xương cũng sắp tan rã. Cái đó Tề Phi cũng không quay đầu lại, chạy như điên. Có thể là quần áo ướt đẫm, mặc lên người không thoải mái, Tề Phi thuận tay liền cởi quần áo ra, ném xuống đất. Trên người hắn tay ngắn, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Đùa vàng đèn trong lồng Tôn Tiểu Phương hướng Hứa Dương hô, "Hứa đạo trưởng, ngươi nhất định phải bắt cái đó cút đi. Hắn hại chết ta, ta sẽ không bỏ qua hắn." Nhưng là sau một khắc, Hứa Dương liền ngồi chồm hổm dưới đất. Hắn thật sự là không chạy nổi. Nếu là bắt quỷ trừ quái, hắn tự nhiên là không thành vấn đề. Chính là loại này đuổi theo người trò chơi, thật sự là để cho hắn khổ không thể tả. Trước mặt cái đó Tề Phi, không nghe phía sau tiếng bước chân, liền hướng về sau nhìn một chút. Mắt thấy Hứa Dương dừng lại, hắn cũng thở hồng hộc dừng lại. Phổi bên trong ngáy khò khò mà vang lên đến, giống như là muốn nổ mạnh như thế. Hứa Dương miệng khô cằn, nuốt một bãi nước miếng, mới tính tốt một chút. Hứa Dương vốn là muốn dùng đi nhanh phủ, nhưng là bây giờ ban ngày, trên đường tuy nói người đi đường không nhiều, nhưng là cũng không thể tùy tiện hiện lộ. Đây là Mao trong núi một quy củ, không thể tùy tiện ở trước mặt người bình thường hiện lộ Mao Sơn đạo pháp. Tại sao có điều quy củ này đây? Bởi vì ở thời cổ sau khi, Mao Sơn đạo sĩ cũng không phải là rất được lòng người, còn thường xuyên bị mang theo vu nhân danh tiếng. Liên vì vậy danh tiếng, không biết có bao nhiêu Mao Sơn đạo sĩ chết thảm ở lao ngục ở giữa. Cho dù là dựng nước sau, có một đoạn thời gian, Mao Sơn phái cũng đụng phải không nhỏ đả kích. Ngủ nhà lá, ngồi xổm chuồng bò, lúc ấy chết không ít Mao Sơn đạo sĩ. Hứa Dương sư phụ Tào Đại Quang liền thường xuyên dặn dò Hứa Dương, không thể ở trước mặt mọi người tùy tiện thi triển Mao Sơn đạo thuật. Nếu không liền Tề Phi cái đó cút đi, nếu là Hứa Dương động dùng thủ đoạn, nửa phút có thể hoàn thành. Vương Bát Đản, ngươi, ngươi tới a, ngươi không phải là muốn theo đuổi ta sao? Tới a. Cái đó Tề Phi hướng Hứa Dương chỗ phương hướng thở phì phò kêu, như có khiêu khích, trong mắt mang cơn giận. Hứa Dương bị giận quá, có loại bị coi thường cảm giác. Tiểu tử, ngươi có tin hay không đạo gia ta giết chết ngươi? Hứa Dương bất mãn la lên. Cái đó Tề Phi cười lạnh một tiếng, vẫn còn ở kêu, tới a, ngươi tới giết chết ta à? Lão tử, liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi tới a, theo đuổi ta à? Ngoa tào. Hứa Dương phổi đều sắp bị tức điên. Được. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Hứa Dương chậm rãi từ dưới đất đứng lên, rồi sau đó, hắn liền lại bắt đầu truy đuổi Tề Phi. Tề Phi mắt thấy Hứa Dương thật đuổi theo, ói hấp nước miếng, hắn liền lại bắt đầu chạy như điên. Hai người, ngươi chạy một bước, ta chạy một bước, ngươi dừng một hồi, ta dừng một hồi, làm giống như là cháu đi thăm ông nội như thế, mệt mỏi cũng với cậu như thế. Rốt cuộc, trước mặt xuất hiện chừng mấy cái hồ đồng. Tề Phi cắn răng, xông vào trong ngõ hẻm. Hứa Dương kiên nhẫn không bỏ, sát theo đuôi đi lên. Nhưng là một cái chuyển hướng sau, cái đó Tề Phi vậy mà không thấy. Còn tiếp. Chương 28, đống rác giấu người, đạo trưởng, Tề Phi không thấy. Đùa vang đèn lồng bên trong Tôn Tiểu Phương thanh âm truyền ra. Hứa Dương cau mày, trầm giọng nói, ta mọc ra mắt, cũng không phải là người mù, thấy được. Tôn Tiểu Phương biết điều mà ngậm miệng. Hồ đồng còn rất rộng, đều là tường trắng, khắp nơi còn liên tiếp còn lại đường tắt. Nếu là có người chạy động bằng Hứa Dương lỗ tai vẫn có thể nghe. Vừa mới Hứa Dương một mực theo đuôi cái đó Tề Phi, bây giờ Tề Phi thoáng cái người liền biến mất. Thật đúng là quái thai. Bất quá suy nghĩ một chút, Hứa Dương bỗng nhiên ỉ chỉ cả lớn tiếng hướng trong ngõ hẻm, hô, Tề Phi, ngươi không muốn giấu, đi ra đi. Ta biết ngươi ở nơi này, không hề rời đi. Nếu không nếu là ta tìm tới ngươi, ngươi kết quả nhưng là sẽ phiền toái. Nhưng mà, lúng túng là, trong ngõ hẻm như cũ an tĩnh, yên lặng đến ngay cả một chút phong thanh cũng không có. Xem ra ngươi là không biết điều. Đã như vậy, cũng đừng trách đạo gia ta không khách khí. Hứa Dương nhìn trái phải một chút, mắt thấy không có người, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay tiểu ra hiện tại một cái bùa vàng xếp thành hạt giấy. Ngay sau đó dưới vào pháp lực, hạt giấy liền từ Hứa Dương trên lòng bàn tay biến tiến lên. Hạt giấy đầu tiên là vòng quanh Hứa Dương phi đi một vòng, sau đó mới hướng trong ngõ hẻm bay đi. Hạt giấy đập cánh, phát ra quét 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 nhỏ yếu thanh âm. Hứa Dương bước đi theo hạt giấy phía sau, đồng thời mảnh nhỏ hai lắng nghe trùng quanh động tĩnh. Hắn rất chắc chắn cái đó Tề Phi còn ở đây một bên, chẳng qua là nói Tề Phi trốn. Lúc này Tề Phi đang nuốt ở một nhóm trong đống rác, trên người hắn nắp tràn đầy đủ loại rác dưới. Hắn chỉ lộ ra một đôi mắt quan sát bên ngoài động tĩnh. Trong đống rác tản mát ra hôi chua, gây mũi mùi vị. Con rồi cái gì, vo ve tiêu loạn. Thậm chí ở nửa hộp thịt hộp bên trong, Tề Phi còn phát hiện mấy cái nhũ bạch sắc vòi. Cái thanh này hắn chán ghét ta, chỉ thiếu chút nữa muốn phun ra. Trong dạ dày thẳng hiện lên cái tướng. Mẹ, hôi cảnh sát, các loại, chờ, lao tử đi ra ngoài thế nào cũng phải giết chết người không thể. Tề Phi trong lòng lẩm bẩm, hắn đã đối với, đúng, Hứa Dương sinh ra ác niệm. Hắn coi Hứa Dương là thành cảnh sát, cho là mình dụng độc hại chết Tôn Tiểu Phương sự tình, hoàn toàn bại lộ. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là Tề Phi biết lúc này chỉ có thể là trốn, tuyệt không có thể bị bắt được. Hắn cũng không muốn ngồi xổm lao ngục. Lao tử cũng không tin, ta tránh trong đống rác ngươi còn có thể tìm được ta. Tề Phi tâm lý còn có chút đắc ý, hắn cảm thấy những thứ này rất dưới, là hắn ô dù, với hắn mà nói cũng là một loại mệnh số, là lao thiên đặc biệt an bài cho hắn, chính là để cho hắn tránh thoát kiếp này. Hắn đều nghĩ xong, nếu là không việc gì, đi ra ngoài, liền lập tức đi tìm canh tinh vũ. Hạt giấy ở trong ngõ hẻm tới tới lui lui mà chuyển, giống như là con ruồi không đầu như thế. Một hồi chuyển đến đây, một hồi chuyển tới cái kia. Hứa Dương trong lòng cũng rất buồn bực. Hắn trong lòng tự nhủ, hạt giấy đối với, đúng, mùi cảm giác vẫn là rất mạnh. Cái đó Tề Phi vừa mới tiểu đi tới trong ngõ hẻm, lưu lại trên người mùi vị. Coi như là hắn Hứa Dương không ngửi thấy, nhưng là hạt giấy chính là bùa bằng chế, đúng vị nói cảm giác là cực kỳ nhạy cảm. Thế nào bây giờ ngược lại thì bất linh quang. Đạo trưởng, còn không tìm được cái đó Tề Phi sao? Tôn Tiểu Phương có chút bận tâm hỏi. Hứa Dương gật đầu một cái, không sai, ta hạt giấy chưa cảm giác được Tề Phi ở đâu. Nhưng là cũng có cái gì rất không đúng, theo lý thuyết, Tề Phi hẳn không có rời đi bên này mới đúng. Chính là hạt giấy lại cảm giác không ra vị trí hắn. Cái này thì kỳ quái. Hứa Dương bên trong lòng mình cũng bắt đầu rơi vào mơ hồ. Vừa lúc đó, hạt giấy hình như là cảm giác được cái gì. Nó liền lại hướng về một phương hướng bay đi. Phi một hồi, trước mặt xuất hiện một đống lớn ra dưới. Đống rác mùi vị không dễ ngửi, rất gây mũi một dạng. Hứa Dương đi tới thời điểm, bận rộn lo lắng liền che miệng. Nếu không buổi sáng ăn về điểm kia bánh bao, bánh tiêu cái gì, sợ rằng cũng phải phun ra. Nhưng mà, hạt giấy đi tới đống rác bên cạnh, nhưng là vòng quanh đống rác, bắt đầu không ngừng treo phi, một vòng lại một vòng. Hứa Dương kề đống rác, nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái đó Tề Phi. Huống chi đống rác thúi như vậy, cái đó Tề Phi cũng sẽ không đợi ở chỗ này mới đúng. Bất quá, hạt giấy chính là không rời đi. Hứa Dương trong miệng niệm chú, pháp không biên mở, âm dương truy tùng, 3100 vị, con tìm nhất tông. Tìm. Chính là Hứa Dương thấp giọng quát xong, cái đó hạt giấy còn chưa rời đi. Cái này làm cho Hứa Dương không khỏi cau mày. Phốc suy, hạt giấy lại đột nhiên bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Hứa Dương bừng tỉnh đại ngộ. Khoe miệng hơi buộc vòng quanh vẻ tươi cười, hắn đã biết cái đó Tề Phi ở đâu. Vốn là Tề Phi trốn trong đống rác, liền cảm giác mình bình an vô sự. Nhưng là mới vừa trốn vào, không bao lâu liền nghe được đuổi theo tiếng bước chân. Hắn bận rộn lo lắng ngậm miệng, khiến cho chính mình hô hấp làm hết sức cần nuốt. Trong lòng của hắn rất khẩn trương. Bất quá hắn cảm giác mình giấu trong đống rác, không sẽ bị người phát hiện. Chính là không nghĩ tới, tên khốn kia tìm tới sau, nhưng là không đi, còn đích đích cô nhắc tới một chuỗi cái gì kỳ kỳ quái quái chú ngữ. Rồi sau đó, Tề Phi con mắt liền liếc thấy có một con hạt giấy ở đống rác phía trên bay lượn. Một cái hạt giấy làm sao sẽ phi? Tề Phi chấn kinh đến trận to hai mắt. Không để ý, trong miệng liền thở ra một hơi. Nhưng là bận rộn lo lắng hắn liền lại ngậm miệng, ngừng hô hấp. Cũng chính là khẩu khí này, vừa mới ra miệng, cái kia hạt giấy thoáng cái liền bốc cháy. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Tề Phi cảm giác mình gặp quỷ, làm sao có thể xuất hiện thần kỳ như vậy sự tình. Hắn càng thêm không dám lộn xộn. Trong lòng của hắn cầu nguyện, chính mình ngàn vạn lần không nên bị cái đó cảnh sát phát hiện. Hứa Dương lạnh rên một tiếng, hướng đống rác lại đi tới mấy bước. Đứng ở đống rác bên cạnh, Hứa Dương nghiêm giọng nói, "Tề Phi, ngươi đi ra đi. Ta biết ngươi ở nơi này cái trong đống rác, không muốn lại ở nút, nếu không đừng trách đạo gia ta không khách khí." Đống rác bên này như cũng không có gì đại động tĩnh. Con có không ít con rồi còn vo ve tiêu loạn. Thật không ra được sao? Ngươi nếu là không đi ra, thì đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó, thương ngươi cũng không oán ta được. Tề Phi dĩ nhiên là nghe được Hứa Dương thanh âm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã ẩn giấu rất bí mật. Hắn cảm thấy cảnh sát là phát hiện không hắn. Hắn cảm thấy đuổi theo chính mình cảnh sát căn bản là đang lừa gạt, nghĩ, muốn gạt chính mình đi ra. Vương bắt đạn, ta mới sẽ không đi ra ngoài đây. Ngươi đừng mơ tưởng lừa ta. Tề Phi trong lòng đã kinh biến đến mức rất là căm tức. Phải biết hắn bây giờ chính là trong đống rác, coi như là có sâu trùng leo đến hắn mặt, hắn cũng không dám lộn xộn. Hắn cảm thấy hết thảy các thứ này đều là Hứa Dương tạo thành. Hứa Dương dĩ nhiên là không biết Tề Phi ý tưởng. Được, rất tốt, ta rất thích ngươi dũng khí. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Hứa Dương liền từ trong lồng ngực móc ra hộp quẹt, cũng thổi một chút. Ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là không đi ra, ta muốn phải phóng hỏa. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi biến thành tiêu chín con vịt, chính là nghĩ, muốn, kể cả bay cũng không bay đi được. Phóng hỏa. Nghe nói như vậy, Tề Phi mặt cũng xanh. Không có khả năng, không có khả năng, hắn không sẽ phát hiện mình. Hắn khẳng định vẫn là đang gạt chính mình, làm cho mình hoảng hốt, sau đó lộ ra chân tướng. Thế Phi trong lòng nghĩ như thế, lại khẽ cắn răng, Thế Phi tiếp tục nhẫn mại đi xuống. Đạo trưởng, người chân thật định Tề Phi ở nơi này sao? Cũng sẽ không đi. Nếu là hắn ở chỗ này, người đều nói muốn bốc cháy đống rác, hắn hẳn chạy đến mới đúng. Nếu không, há chẳng phải là sẽ bị đốt chết? Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn lại thổi một chút hụt quẹt, lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì? Chính là có những người này tự cho là đúng, giả trang ra một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nhưng là chân chính đùa với lửa có ngày chết cháy thời điểm, bọn họ mới thấy hối hận. Cái này Tề Phi liền một người trong đó. Lời mặc dù nói là cho Tôn Tiểu Phương, nhưng kỳ thực là Hứa Dương nói cho cái đó Tề Phi nghe. Chính là, Tề Phi hiển nhiên không có ý thức đến đùa với lửa có ngày chết cháy là ý gì. Trong lòng của hắn một mực ở kỳ quái, cái này cảnh sát rốt cuộc đang cùng người nào nói chuyện? Bên này không phải là liền hắn và cảnh sát hai người sao? Chẳng lẽ, cái này cảnh sát là người điên? Tề Phi còn ở đây sao nghĩ? Mắt thấy mình lời nói không có hiệu quả, Hứa Dương trên mặt lộ ra cười đếu biểu tình. Sau đó, không khách khí, hắn trực tiếp đi tới đống rác bên cạnh, liền đem một cái túi nylon dùng hộp và đốt. Rất nhanh, túi nylon đốt. Ngọn lửa nhảy, ngọn lửa bắt đầu hướng toàn bộ đống rác phía trên lan tràn. Tư lạp tư lạp. Trong đống rác có không ít tờ mức đồ lạc vặt, bị hỏa đốt một cái, liền chuyển tới tư lạp thanh âm. Cuồn cuộn khói dày đặc bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Hơn nữa, ngày vốn là nóng bức, không gió. Trong lúc nhất thời a, cả tòa đống rác liền bắt đầu nhanh chóng bốc cháy. Khói dày đặc sập người, ngọn lửa nhiệt độ phát tán đi ra. Cảm nhận được chu vi nhiệt độ đang nhanh chóng leo lên, còn có cuồn cuộn khói dày đặc toát ra. Tề Phi sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn mắng to, mẹ con chim, ngươi tên khốn kiếp à, ngươi vậy mà thật điểm đống rác. Biết rõ mình nhất định là bị phát hiện, không thể lại ở nút. Bận rộn lo lắng, Tề Phi lật trên người ra dưới, đứng dậy, thất thiểu mà liền hướng không bị ngọn lửa đốt tới chỗ, chạy xuống đi. Lúc này, Hứa Dương đã đi vòng qua bên kia, chính đứng ở nơi đó chờ Tề Phi. Tề Phi nhìn thấy Hứa Dương thời điểm, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, biết chính mình quả nhiên là bị phát hiện. Hắn thầm nói tự mình xui xẻo, ẩn nút được, phải, tốt như vậy, cũng bị phát hiện, thật là không có thiên lý. Bất quá, phát hiện liền Hứa Dương một người, Tề Phi cảm giác mình phần thắng vẫn là rất lớn. Đặc biệt sao, lão tử liều mạng với ngươi. Tề Phi quăng lên quả đấm liền hướng Hứa Dương đập tới. Hứa Dương bình tĩnh đứng ở nơi đó, không lúc đích. Hắn trong lòng tự nhủ, hảo tiểu tử a, còn dám động thủ. Thi chạy, đạo gia ta không sánh bằng ngươi, nhưng là bàn về đan đả độc đấu, nếu là đạo gia lại không đánh lại ngươi, đạo kia gia sẽ không ở trên giang hồ la lộn. Mắt thấy Hứa Dương không tránh né, Tề Phi trong lòng âm thầm đắc ý không tiếp. Xem ta không đem ngươi đánh cho thành đầu heo. Bất quá, để cho Tề Phi cảm thấy bi thảm là, còn không đợi hắn quả đấm rơi vào Hứa Dương trên người, Hứa Dương thoáng một bên thân, liền thoáng qua hắn quả đấm. Ngay tại lúc đó, Hứa Dương lòng bàn chân vừa nhấc, hướng Tề Phi bắp chân liền hung hãn móc một cái. Tề Phi từ đống rác phía trên lao xuống, vốn là thân thể không yên, bị Hứa Dương dùng chân như vậy móc một cái, thân thể của hắn thì càng thêm mà không yên. Cái kỳ, Tề Phi thân thể ngã rầm trên mặt đất. Đáng hận là, dưới đất còn có một cái rãnh nước cống một dạng. Tề Phi trực tiếp liền nằm úp sấp đi vào, ăn miệng đầy nước dơ. Những thứ kia nước dơ đều là từ trong rác rưởi trước mặt rỉ ra, màu sắc xanh lục, rất dơ rất thối. Phi phi phi, lên ken huyết. Ăn miệng đầy chán ghét vật Tề Phi, trong dạ dày cũng chịu không nổi nữa. Buồn nôn cảm giác đánh tới, hắn quỳ dưới đất liền bắt đầu nói như điên tức dậy. Nói là hồn thiên ám địa, nói là ngũ tạng điên đảo. Khắc khắc, trên người hắn gần có một chút khí lực, cũng đều hao hết hầu như không còn. Hắn vô lực tê liệt ngồi dưới đất. Về phần đống rác mà, còn đang cháy. Hoàn hảo là, đống rác cũng không tới gần quá dân phòng, cho nên cũng sẽ không dẫn tới hỏa ai. Hứa Dương đứng ở Tề Phi bên cạnh, cười híp mắt theo dõi hắn, ngươi không lại ưa thích thì chạy sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi chạy đi. Tề Phi biết Hứa Dương đang trêu hắn, ánh mắt hắn hung hãn quét đến Hứa Dương, hôi cảnh sát, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảnh sát? Hứa Dương lắc đầu một cái, ta cũng không phải là cảnh sát, ngươi hiểu lầm. Tề Phi mắt thấy Hứa Dương tựa hồ không phải là đang nói láo, liền nghi ngờ hỏi, ngươi không là cảnh sát, vậy ngươi là ai? Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngước đầu nói, ngươi đoán. Lúc đó Tề Phi bên trong đôi mắt cũng sắp bắn ra đao. Hắn cảm thấy Hứa Dương chính là đang trêu chính mình. Hắn cảm giác mình lòng tự ái bị đâm thương. Ngươi không tiếp. Tề Phi trợn mắt mắng Hứa Dương một câu. Lách cách. Không chút khách khí, mặt lạnh, Hứa Dương bàn tay trực tiếp liền kén đi lên. Cho Tề Phi tới một cái to lớn trừng phạt. Còn tiếp. Chương 29, bởi vì yêu nàng giết nàng, ngươi dám đánh ta. Không tiếp. Lách cách. Hứa Dương bàn tay liền lại kén đi lên. Nhất thời, Tề Phi trên mặt tiểu ra hiện tại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Đáng chết. Ngươi đặc biệt sao đánh lại ta một lần thử một chút. Có tin ta hay không giết chết ngươi. Cũng lúc này, cái này Tề Phi còn mạnh miệng. Hắn thật đúng là coi trọng chính mình. Lách cách. Lại một cái tát, đuổi theo cờ bảo, đánh Tề Phi là mắt lát miệng lệnh. Hắc hắc, đạo gia ta đều sống 18 năm, cho tới bây giờ không có gặp phải thú vị như vậy yêu cầu, vậy mà để cho ta đánh ngươi. Thật đúng là thoải mái đây. Như thế nào đây? Có muốn hay không trở lại hai cái? Hứa Dương xoa xoa tay, mặt đầy mỉm cười. Tề Phi bị tức thân thể thẳng thình thịch, trong ánh mắt mang theo tức giận, hắn lựa chọn không lên tiếng. Lách cách. Hứa Dương bàn tay liền lại kén đi lên. Bất quá lần này là trở tay, phiến ở Tề Phi trên má phải trước mặt. Ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy lại đánh ta? Ta đều không nói lời nào. Tề Phi tức giận la ầm lên. Hứa Dương cười hì hì nói, cũng là bởi vì ngươi không lên tiếng a. Ngươi, Thế Phi đã thẹn quá thành giận. Hứa Dương lạnh rên một tiếng, máng, người cặn bã. Ngay sau đó, hắn tự tay kéo lấy Tề Phi cần cổ, liền đem Tề Phi từ dưới đất xốc lên tới. Đi thôi, Tề Phi huynh đệ, chúng ta đi sang một bên chuyện trò một chút. Ngươi muốn mang ta đi thì sao? Ta không đi. Ta chính là Tam Trúc thành phố thị dân, ngươi đối với ta như vậy, có tin ta hay không báo cảnh sát bắt ngươi? Muốn là cảnh sát biết ngươi đối với ta như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Phi không ngừng đung đưa thân thể, muốn tránh thoát Hứa Dương tay. Chặt chặt, xem ra ngươi thật đúng là không đứng đắn đây. Vì vậy tiếp theo một màn, liền có ý tứ. Ba ba ba. Tả Hưu bắt đầu làm việc. Hứa Dương bàn tay một cái mà quất vào Tề Phi trên mặt. Tề Phi còn rất phối hợp mà Tả Hưu né tránh. Chờ đến Hứa Dương cảm thấy hơi mệt chút, dừng lại thời điểm, chúng ta nhìn lại cái này Tề Phi. Hắn mặt đã sưng mù, giống như là đầu heo như thế, ngay cả mẹ nó sợ rằng cũng không nhận ra hắn. Hắn răng rất không có ý chí tiến thủ, một chiếc răng ảo não từ khỏe miệng rơi ra tới. Ngươi ngươi, ngươi nửa ngày, Tề Phi cũng không đem muốn lời nói rõ ràng. Hứa Dương không để ý tới hắn, nói ra hắn cần cổ, thật giống như tha duệ một con chó chết, đem hắn hướng một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm tung đi. Đống rác còn đang tiêu đốt, quần quần khói dày đặc, đưa tới không ít hồ đồng cư dân chú ý có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Không bao lâu xe chữa lửa sẽ tới, đem lửa dập tắt. Mức độ trang một chút bốc cháy nguyên nhân, phần lớn người đều cho rằng là khí trời nóng bức, tự cháy lên. Cũng không có người lại tra được. Bọn họ không biết đốt đống rác đầu sỏ, chính đang ép hỏi Tề Phi Hứa Dương. Hứa Dương đem Tề Phi mang vào một cái ngõ cụt. Trong ngõ hẻm ném không ít chai chai lọ lọ, còn có một chút phế khí bật. Trừ đi vào phương hướng đông, tây, bắc ba phương hướng đều bị màu xám trắng tường ngăn đến xích sao. Cách kỷ. Hứa Dương liền đem Tề Phi ném xuống đất. Tới. Nói một chút đi, nói một chút, ngươi tại sao phải hại Tôn Tiểu Phương? Hứa Dương ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm té xuống đất Tề Phi, lên giọng hỏi. Tề Phi nuốt miệng mang máu nước miếng, trên mặt lộ ra khổ tương. Hắn nằm trên đất, cầu xin tha thứ, đại ca, đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta thật không có hại người. Ta tuy nói là Tôn Tiểu Phương bằng hữu, nhưng là chúng ta không quen. Nàng là bị xe đụng chết, theo ta không có một chút quan hệ. Nha, người này rõ ràng liền là đang nói láo a, ngươi mẹ hắn, ngay cả Tôn Tiểu Phương bạn thân cũng đoạt tới tay, còn nói cùng Tôn Tiểu Phương không quen. Lời này há chẳng phải là lừa gạt quỷ, coi như là lừa gạt quỷ, quỷ cũng sẽ không tin a. Hứa Dương lắc lư cổ, phát ra cùn cụt thanh âm. Ánh mắt của hắn chán ghét nhìn chằm chằm Tề Phi, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Nói như vậy, ngươi thì không muốn nói thật rồi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Tôn Tiểu Phương chết cùng ngươi là có quan hệ trực tiếp. Nếu là không có ngươi cái kia chai nước uống, ngươi cảm thấy Tôn Tiểu Phương sẽ chết sao? Nghe nói như vậy, Tề Phi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trong nháy mắt, hắn hiểu được. Hắn phát hiện trước mắt cái này mặc kỳ quái tiểu tử, vậy mà đối với, đúng, chuyện mình như lòng bàn tay. Nói như vậy. Được rồi, Tề Phi nhận túng. Hảo hảo hảo, ta nói. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Tề Phi nằm trên đất, hướng Hứa Dương một hồi mà lễ bái, giống như một cái tiểu thái giám bỡ ra hoàng đế bệ hạ chén trà một dạng liên tục cầu xin tha thứ. Hứa Dương cũng không thèm để ý hắn, nói, ngươi tại sao hại chết Tôn Tiểu Phương? Nhanh lên một chút. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây dây dưa. Tề Phi bận rộn lo lắng nói, là bởi vì Tôn Tiểu Phương biết chuyện của ta, ta sợ nàng đem sự tình nói cho Triệu Đinh, cho nên, mới ở đó chai nước uống bên trong hạ độc. Ngươi làm chuyện gì, sợ bị người ta biết? Hứa Dương truy hỏi. Tề Phi trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn khẩn trương giải thích nói, là bởi vì ta chơi gái xương. Cái gì? Chơi gái xương? Dạ, bởi vì ta chơi gái xương, bị Tôn Tiểu Phương gặp. Tôn Tiểu Phương làm sao sẽ gặp? Chẳng lẽ nàng phát hiện ngươi gây rối hành vi, cố ý theo dõi ngươi? Không phải là bởi vì Tôn Tiểu Phương, nàng là được một cái kỹ nữ. Hứa Dương nghe lời này, khiếp sợ không thôi. Hắn cảm giác mình phát hiện một khối tân đại lục, một khối không có thứ gì, chỉ có nam nữ đại lục. Tôn Tiểu Phương, hắn nói là sự thật sao? Hứa Dương lạnh lùng hỏi. Lúc trước thời điểm, Hứa Dương hỏi Tôn Tiểu Phương tại sao Tề Phi hại nàng, nàng nói không biết. Nếu là bây giờ dựa theo Tề Phi cách nói đến xem, Tề Phi chơi gái xương bị Tôn Tiểu Phương gặp. Đây chẳng phải là nói, Tôn Tiểu Phương đã là lòng biết rõ. Đùa vàng đèn lồng bên trong, Tôn Tiểu Phương thanh âm chuyển ra, nói. Đạo trưởng, ta không muốn lừa dối người. Ta không nghĩ tới Tề Phi sẽ vì vậy sự tình, nghĩ, muốn hại chết ta. Ta lúc ấy cùng hắn là có ước định, chúng ta ai cũng không tiết lộ điều bí mật này. Tề Phi cùng Hứa Dương khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên là nghe ra Tôn Tiểu Phương thanh âm. Đó là cái gì thanh âm? Phải, là Tôn Tiểu Phương sao? Nàng không phải là đã chết sao? Tề Phi ánh mắt hoảng sợ nhìn Hứa Dương, giống như là đang nhìn một cái siêu cấp quái vật. Hứa Dương không có lý tới Tề Phi. Hắn đối với, đúng, Tôn Tiểu Phương trên thực tế là rất tức giận. Hắn lúc trước là bởi vì Lý Đại Phát mới xuất thủ tương trợ. Sau đó bắt Tôn Tiểu Phương bị hồn, lại là bởi vì Tôn Tiểu Phương đáng thương. Hắn tâm tổn thương hại lúc này mới muốn giúp một tay, tìm ra Tôn Tiểu Phương cụ thể tử vong chân tướng. Không nghĩ tới, Tôn Tiểu Phương vậy mà lừa gạt mình. Hứa Dương cảm giác mình đối với, đúng, Tôn Tiểu Phương tín nhiệm, thành một trò đùa. Hứa Dương không lên tiếng, mặt lạnh, trong ánh mắt một vệt đen thoáng qua. Hắn rất tức giận. Đạo trưởng, người hay nghe ta nói, ta không phải là cố ý muốn lừa gạt người. Thật, ta đi làm xương kỹ, là vì kiếm ít tiền, tốt trở về quê quán mở một cái chính mình cửa hàng mặt tiền, qua cuộc sống yên tĩnh. Ta ở Tam Trúc thành phố đánh liều nhiều năm như vậy, cái thành phố này căn bản là không tha cho ta. đạo trưởng, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Tề Phi. Đi chơi gái xương. Hắn chính là một cái không giữ chữ tín tên lường gạt. Đùa vang đèn lồng bên trong, Tôn Tiểu Phương đứt quãng khóc kể thức dậy. Hứa Dương trong đầu lộn xộn. Hắn không nghĩ tới ở Tôn Tiểu Phương trên người còn có như vậy sự tình phát sinh. Nhưng là suy nghĩ một chút, tựa hồ cái này cùng mình cũng không có liên hệ quá lớn. Tôn Tiểu Phương lừa gạt mình, không có nói, cái kia cũng là bởi vì nàng và Tề Phi ước định. Mà thà nói là ước định, không bằng nói là Tôn Tiểu Phương nghĩ, muốn phòng thủ trong nội tâm cái kia một chút xíu lòng tự ái. Nàng không muốn để cho người khác biết, nàng là một cái kỹ nữ. Đây đối với một nữ nhân, giống như Tôn Tiểu Phương như vậy nữ nhân, có lẽ điều này rất trọng yếu. Hứa Dương không hiểu lòng của nữ nhân, nhưng là hắn cảm thấy chuyện này Tôn Tiểu Phương không nói tựa hồ cũng dễ hiểu. Sự tình đại khái, Hứa Dương cũng đã minh bạch. Tề Phi đi chơi gái xương, gặp phải thân là xương kỹ Tôn Tiểu Phương. Hai người bọn họ giữa đạt thành một loại ước định, không đem chuyện này nói ra. Tôn Tiểu Phương thì không muốn để cho ngoại nhân biết. Tề Phi thì không muốn để cho Tôn Tiểu Phương bạn thân Triệu Ninh biết. Nhưng là sau đó Tề Phi bởi vì trong lòng nghĩ kỵ, đối với, đúng, Tôn Tiểu Phương không tín nhiệm, liền muốn bỏ thuốc hại chết Tôn Tiểu Phương. Sự tình chính là một cái như vậy sự tình. Nhưng là bây giờ còn có hai chút vấn đề, một là, độc là khô lâu thảo độc, độc như vậy lại vừa là Tề Phi thế nào đoạt tới tay đây. Còn có một cái, chính là Triệu Ninh cũng chết, có phải hay không Tề Phi hại chết. Sự phát hiện này ở cũng chưa rõ ràng. Thật xin lỗi, đạo trưởng, ta xin ngài tha thứ ta. Ta chỉ là không muốn để người ta biết chuyện của ta. Ta ở cái thành phố này đánh liều được, phải, quá mệt mỏi, chỉ là muốn đi. Đi một chút đường tắt. Tôn Tiểu Phương vẫn còn ở khóc khóc để nói ra. Hứa Dương lạnh rên một tiếng, có chút chán ghét, được rồi, ngươi sự tình đừng bảo là. Ta cũng lười nghe. Tôn Tiểu Phương ngậm miệng, nàng sợ Hứa Dương diệt nàng quỷ hồn. Trên đất nằm Tề Phi, thật giống như nhục trí quả banh ra như thế, trong ánh mắt mang theo bất an. Vừa mới Tôn Tiểu Phương thanh âm chính là từ trên người Hứa Dương chuyển tới. Hơn nữa Hứa Dương cùng Tôn Tiểu Phương còn đang đối thoại. Tề Phi rất chắc chắn Tôn Tiểu Phương ngay tại Hứa Dương trên người, nhưng là Tôn Tiểu Phương không phải là đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở người trước mắt này trên người? Trong ngay mắt, Tề Phi nghĩ đến một cái từ. Quỷ. Ngươi. Trên người của ngươi có. Quỷ. Là Tôn Tiểu Phương quỷ hồn sao? Tề Phi hai tay hướng về sau, chỉ trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hắn sợ hai hướng phía sau leo đi, nhưng là phía sau là ngõ cụt, hắn vừa có thể đi tới chỗ nào? Hứa Dương ánh mắt bức thị Tề Phi, trầm giọng hỏi, hai vấn đề, ngươi cần phải trả lời ta. Không đáp, ngươi sẽ chết rất thảm. Tề Phi dừng lại lui về phía sau, đầu gật với gà con mổ thóc một loại, ta nói, ta đều nói. Ngươi chỉ cần không sợ ta, ta cái gì đều nói. Hứa Dương trực tiếp hỏi, đầu tiên, ta muốn biết Triệu Ninh có phải là ngươi hay không hại chết. Tề Phi nghe nói như vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nói, Triệu Ninh có phải là ngươi hay không hại chết? Hứa Dương nghiêm nghị quát hỏi. Tề Phi thân thể run run một cái, bận rộn lo lắng đáp, phải. Triệu Ninh là ta hại chết, ngay tại. Trước đây không lâu. Hắn thừa nhận. Hứa Dương còn tưởng rằng hại chết Triệu Ninh người, là Tề Phi phía sau cái tên kia, cũng chính là cái đó huyết ý thần giáo người. Nhưng là bây giờ xem ra không phải là, đều là cái này Tề Phi nên làm. Ngươi tại sao hại chết Triệu Ninh? Ngươi đi chơi gái xương, không muốn để cho Triệu Ninh biết, ngươi không phải là hy vọng ngươi và nàng có thể chung một chỗ, mà không xa rời nhau sao? Thế nào ngươi sẽ giết nàng? Tề Phi trong hốc mắt xuất hiện nước mắt, không khống chế được tâm tình mình, nước mắt theo hắn quẹt mắt, liền bắt đầu đi xuống chảy. Nói, ngươi tại sao hại chết Triệu Ninh? Không để cho ta hỏi lại lần thứ hai. Hứa Dương cũng không muốn theo tên hôn đản này ở chỗ này hao tổn mất thì giờ. Mà Tề Phi nói ra lời nói, lại để cho Hứa Dương rất là không hiểu. Tề Phi nước mũi cũng khóc lên. Hắn nước nợ khăn nói, là bởi vì ta yêu nàng. Bởi vì yêu nàng, sau đó giết nàng sao? Hứa Dương cảm giác mình nghe được một chuyện tiếu lâm, một cái thiên đại trò cười. Hắn hít mắt, ánh mắt như lao, chăm chú đánh giá đến cái này Tề Phi. Tề Phi cúi đầu xuống, hướng Hứa Dương nói, ngươi có thể không biết ta có nhiều yêu Triệu Ninh. Từ ta lần đầu tiên thấy nàng, ta liền yêu nàng, nàng là một cô nương tốt, một cái biết lạnh ấm, biết đi yêu quý mỗi một người cô nương tốt. Nàng và khác, đừng, cô nương không giống nhau. Ta lấy trước kia nhiều chút bạn gái, cùng với ta đều là nhà ta mấy chỗ bất động sản, đều là ta tiền. Nhưng là ta cùng với Triệu Ninh, nàng trước không có chút nào biết trong nhà của ta tình huống, nhưng là nàng còn thì nguyện ý cùng với ta. Thậm chí, chúng ta sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, nàng sẽ đem ta chiếu cố từng ly từng tí. Chính là ngay cả sau đó ta cho nàng thuê lại nhà trọ, nàng cũng không muốn, hay là ta hảo thuyết ngạc thuyết, nàng mới đáp ứng. Nàng là một cái thích lắng nghe cô đường, ta nguyện ý đem ta tâm sự đều nói cho nàng, nhưng là ta không hy vọng nàng bởi vì ta mà thương tâm. Ta cũng từng nghĩ, muốn, bởi vì nàng cố gắng làm xong hết thảy. Nhưng là, ngươi biết không, giống như ta những bằng hữu kia nói ta cũng như thế, ta chính là một cái chơi bời lêu lồng ra hỏa. Ta rất ngu, làm việc cũng không có bền lòng, nghị lực, ta chính là một cái triệt để lọ rẹ. Chính là cho dù là như vậy, Triệu Ninh vẫn là lựa chọn cùng với ta. Hứa Dương càng ngày càng nghe không hiểu. Với những cái này Triệu Ninh tốt như vậy thân thiện, tại sao Tề Phi muốn giết nàng? Còn tiếp. Chương 30, chính mình báo cảnh sát đi, bởi vì yêu, Tề Phi giết Triệu Ninh. Cái này làm cho Hứa Dương nghĩ đến một loại côn trùng, đường lang. Thư đường lang ở giao phối sắp đẻ trứng thời điểm, sẽ nuốt mất hùng đường lang, lấy hoàn thành trong cơ thể năng lượng bổ sung. Mặc kệ hai người hữu vô liên hệ, dù sao Hứa Dương nghĩ đến đường lang. Bởi vì yêu, người giết Triệu Ninh. Cái này rất không thực tế. chẳng lẽ các ngươi chung một chỗ không phải là càng lựa chọn tốt sao? Hứa Dương nói ra trong lòng mình nghi ngờ. Tề Phi lau một cái trên mặt nước mắt, vẻ mặt đưa đám, ta dĩ nhiên là hy vọng cùng với Triệu Đinh, chính là ngươi không biết. Nàng nói nàng đã không yêu ta, yêu người khác. Hơn nữa nàng nói, đã chán nản cùng với ta. Thích người khác. Chán nản. Hứa Dương mắt lim dim, tinh tính nghĩ ngợi thức dậy, cũng không lên tiếng. Đùa vàng đèn lồng bên trong Tôn Tiểu Phương, nghiêm nghị nói, không có khả năng, Triệu Đinh không có khả năng thích người khác. Nàng là yêu ngươi, ta biết. Ngươi nhất định là đang nói dối, căn bản là ngươi chần chừ, ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Ta xem chán nản người, không phải là Triệu Đinh, là ngươi. Không, không phải là ta. Không phải là ta. Lúc ấy Triệu Đinh là cùng ta nói như vậy. Nếu không, lúc trước ta cũng sẽ không giết nàng. Chính là ta. Ta bây giờ hối hận. Nói đến giết người, Hứa Dương ánh mắt liền lại nhìn chăm chú vào cái này Tề Phi. Lạnh rên một tiếng, Hứa Dương không thích nói, bất kể nói thế nào, Triệu Ninh đều là ngươi giết. Ngươi cũng thừa nhận Tôn Tiểu Phương cũng là ngươi hại chết. Hại chết Tôn Tiểu Phương thời điểm, ngươi dùng là khô lâu thảo nọc độc. Cái kia hại chết Triệu Ninh, ngươi dùng vậy là cái gì phương pháp? Ngươi cho Triệu Ninh thuê lại nhà trọ, ta đi vào. Triệu Ninh chính mình không có khả năng ngại lầu. Nói đi, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì hại chết Triệu Ninh? Hứa Dương thanh âm trở nên giá rét, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Tề Phi. Hắn muốn nghe một chút cái này Tề Phi nói thế nào. Mà bùa vàng đèn trong lồng Tôn Tiểu Phương cũng sớm đã trở đến không nhịn được. Nàng thúc giục, đạo trưởng, ngươi giết hắn đi. Bây giờ liền giết hắn. Ta đòi mạng hắn. Nếu là ngươi không giết hắn, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta giết hắn. Ở Tôn Tiểu Phương nổi giận sau, bùa vàng đèn lồng bên trong, sát khí bắt đầu xông ngang đánh thẳng. Hứa Dương quát lên, được rồi, ta còn có chuyện cần phải hỏi rõ ràng. Tôn Tiểu Phương, ngươi trước câm miệng cho ta, nếu không đừng trách đạo gia ta không khách khí. Tôn Tiểu Phương biết Hứa Dương lợi hại. Lúc trước ở Lý Đại Phát nhà trọ thời điểm, Hứa Dương chính là dùng Phạm Dương chi cây bước nàng cháy sạch chết đi sống lại. Biết Hứa Dương không dễ trêu chọc, Tôn Tiểu Phương bận rộn lo lắng ngậm miệng, an tĩnh lại. Nhưng là từ bùa vàng đèn lồng bên trong vẫn có thể thấy nàng quỷ thể bên trên sát khí ba động. Tề Phi biết rõ mình không chỗ có thể trốn, liền nơm nớp lo sợ giao phó, ta là dùng mê hồn khói. Cái loại này khói chỉ cần để cho người hút vào một ngụm, sẽ tinh thần hoảng hốt, xuất hiện ảo giác. Ta lại thêm lấy dẫn dắt, là có thể khống chế Triệu Ninh thần trí. Triệu Ninh chính là bị mê hồn khói khống chế, mới chính mình nhảy lầu tự sát. Mê hồn khói, đây chính là một loại tà phái đạo sĩ thủ đoạn. Cũng chỉ có tà phái đạo sĩ mới có thể phối trí loại này ly kỳ cổ quái chơi đùa ứng. Hơn nữa bởi vì mê hồn khói thường dùng với hại người, cho nên Hứa Dương biết loại này hơi khói. Không nghĩ tới là mê hồn khói. Sợ rằng mê hồn khói cũng là cái đó huyết y dị thần giáo người đưa cho ngươi đi. Nghe được Hứa Dương nói ra huyết y dị thần giáo bốn chữ này, Tề Phi thân thể run rẩy lợi hại hơn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao biết huyết y dị thần giáo? Hứa Dương lười giải thích. Ánh mắt hắn trợn mắt nhìn Tề Phi, đưa tay ra, đem ra đi, đem mê hồn khói cho ta. Loại vật này không phải là loại người như ngươi người bình thường có thể lưu trên người. Tề Phi cúi đầu, đem bàn tay vào y trong túi quần, đem một cái màu xanh đậm bình sứ nhỏ móc ra. Hứa Dương đoạt lấy cái đó bình sứ nhỏ, nhìn xem phía trên chữ. Quả nhiên bình sứ trên viết mê hồn khói ba chữ. Bình sứ nhỏ mở miệng bị một nút phong tỏa. Nhưng là nhìn rõ ràng ba chữ kia thời điểm, Hứa Dương tâm thần nhưng lại là run một cái. Bởi vì ba chữ kia bút pháp, vậy mà cùng Hứa Dương ở Mã Trang gặp được tấm kia nhiếp hồn trên đùa trước mặt phù văn bút pháp rất giống nhau. Nói như vậy, đạo sĩ vẽ bùa văn hay hoặc là viết chữ, bút pháp là như thế. Nói như vậy, cái đó huyết y thần giáo người hay là một cái tà phái đạo sĩ. Lúc trước ở Mã Trang gặp phải tấm kia nhiếp hồn phù thời điểm, Hứa Dương cũng không coi là chuyện to tát. Bây giờ lại gặp phải mê hồn khói, hắn lại không thể không coi là chuyện to tát. Nhiếp hồn phù dùng để hích tà là có thể, nhưng là mê hồn khói loại vật này lại chuyên môn dùng để hại người. Lúc trước ở Mã Trang Mã Tam Thông nói qua, tấm kia nhiếp hồn phù là hắn mua được. Ánh mắt tà nghệ Tề Phi, Hứa Dương quát hỏi, tặng người ngươi mê hồn khói người, tên cứ gọi là gì? Ngươi cần nói rõ ràng. Tề Phi chặt đội vàng gật đầu, dạ, ta nói, chỉ cần không đánh ta cái gì đều nói. Cái này mê hồn khói là ta từ một người đạo sĩ trong tay mua được. Đạo sĩ tên thật giống như gọi Canh Tinh Vũ. Canh Tinh Vũ. Hứa Dương lẩm bẩm một lần danh tự này. Nhưng là hắn đối với, đúng, người này căn bản cũng không giải. Người kia lớn lên hình dáng ra sao? Thế nào mới có thể tìm được hắn? Hứa Dương truy hỏi. Sau khi, Thế Phi liền đem người kia bộ dáng miêu tả một lần. Người kia mũi to, hắc hồng mặt, mặc đạo bào. Nhưng là đạo bào còn chưa phải là nghiêm trang nói sĩ đạo bào, mà là cái loại này hắc bạch bằng lụa xen nhau đạo bào. Tề Phi đang tam trúc thành phố đồ cổ đường phố, gặp phải cái đó Canh Tinh Vũ. Canh Tinh Vũ đang ở nơi đó bày sạp bán thuốc cùng với một ít phụ lục cái gì. Tề Phi là nói như vậy, nhưng là cụ thể cái đó Canh Tinh Vũ lớn lên hình dáng ra sao, sợ rằng cũng chỉ có thể là thấy tự mình mới rõ ràng. Tề Phi nói xong, liền ánh mắt hèn nhát mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hắn không biết Hứa Dương tiếp theo thế nào trừng trị hắn. Hứa Dương trong lòng tự đủ, cái đó huyết y thần giáo Canh Tinh Vũ tuyệt không thể bỏ qua. Về phần cái này Tề Phi chứ sao? Suy nghĩ một chút, Hứa Dương nói, Tề Phi, ngươi sự tình ngươi bên trong lòng mình rõ ràng nhất, ta cũng có thể thẳng thừng nói cho ngươi biết, Tôn Tiểu Phương quỷ hồn ngay tại trên người của ta. Mới vừa rồi nàng lên tiếng, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Dạ. Tề Phi cúi đầu, nói liên tu. Ngươi đã biết Tôn Tiểu Phương quỷ hồn ở trên người của ta, vậy ngươi cũng hẳn biết nàng tại sao biến thành quỷ. Cũng là bởi vì ngươi hại chết nàng, nàng không cam lòng. Tề Phi lại cãi, chính là, không phải là ta hại chết nàng a, nàng là bị xe đụng chết. Cũng lúc này, cái này Tề Phi còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Hứa Dương không chút khách khí, lòng bàn chân vừa nhấc, hướng Tề Phi ngực liền hung hãn đạp một cước. Ai u? Tề Phi bị đau, thân thể hướng về sau ngã xuống, hai tay che ngực, co lại thành một đoạn. Thật sao? Là xe đụng chết Tôn Tiểu Phương. Nếu là không có ngươi Khô Lâu thảo nọc độc, Tôn Tiểu Phương sẽ chết sao? Coi như là Tôn Tiểu Phương tinh thần hoảng hốt không bị đụng chết, ngươi cảm thấy ngươi độc nàng có thể giải được sao? Cho nên nói, kẻ cầm đầu không là người khác, chính là ngươi Tề Phi. Tề Phi sắc mặt biến thành sám trắng, hắn suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, may mắn liền cũng thừa nhận. Được rồi, đều tại ta, đều là ta sai. Ngươi đã biết là ngươi sai, vậy ngươi bây giờ báo cảnh sát đi. Chính là Hứa Dương nói xong, đùa vàng đèn lồng bên trong Tôn Tiểu Phương nhưng là không làm. Sát khí không ngừng đụng nhau đùa vàng đèn lồng lay động. Đạo trưởng, không thể bỏ qua hắn, tuyệt không có thể. Ta muốn đích thân giết hắn. Không giết hắn, ta không cam lòng. Là hắn hại chết ta, ta nhất định phải báo thù. Tôn Tiểu Phương giờ phút này trong lòng oán nghiệm lại có thật sự leo lên. Co rút trên đất Tề Phi ở Hứa Dương nói để cho hắn gọi điện thoại báo cảnh sát thời điểm, hắn còn có chút phát ngông. Chờ đến Tôn Tiểu Phương thanh âm lại lần nữa truyền tới, là hắn biết chuyện gì xảy ra. Đa tạ đại ca khai ân, đa tạ đại ca khai ân. Tề Phi hướng Hứa Dương ngay cả gõ mang lại, hắn biết Hứa Dương không tính chừng trị hắn. Tôn Tiểu Phương còn đang gầm thét. Hứa Dương lạnh rên một tiếng, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ. Trong nháy mắt, đùa vàng đèn lồng phía trên phù văn liền sáng lên hoàng sán sán ánh sáng. Cho dù là ở dưới ánh mặt trời, phù quang cũng lộ vẻ đến mức dị thường sáng ngời. Rốt cuộc, đùa vàng đèn lồng bên trong, Tôn Tiểu Phương thanh âm biến mất. Nói chính xác, thanh âm bị phù văn ngăn cách. Cho dù nàng ở đùa vàng đèn lồng bên trong gầm thét, phát tiết chính mình bất mãn, Hứa Dương cũng không nghe được. Tề Phi từ trong túi tiền móc điện thoại di động ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong điện thoại, Tề Phi đem mình hại Tôn Tiểu Phương, còn có giết chết Triệu Đình sự tình giao phó một lần. Tắt điện thoại di động, Tề Phi nhìn về Hứa Dương, cẩn thận nói, "Lại ca, ta báo cảnh sát." Hứa Dương gật đầu một cái, hai tay cong lên sau lưng đi, sắp xếp làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, "Oan, có đầu nợ có chủ, ngươi làm chuyện ác là cần phải trừng phạt. Nhưng là ta là Mao Sơn đạo sĩ, lại không thể nhìn quỷ hồn hại ngươi, cho nên ta cho ngươi điều này được ra. Dương gian luật pháp sẽ tự thu thập ngươi, nhưng là ngươi cũng không nên cười trên sự đau khổ của người khác, cho ta biết điều quỷ ở chỗ này. Muốn là cảnh sát trước khi tới, ngươi dám lộn xộn lời nói, ta tiểu phóng ra Tôn Tiểu Phương quỷ hồn, giết ngươi. Ngươi biết, Tôn Tiểu Phương hóa thành oán quỷ, trong lòng oán niệm rất nặng. Nếu là nàng muốn đối phó ngươi, sợ rằng không đơn thuần sẽ muốn mệnh ngươi đơn giản như vậy. Về phần chuyện của ta, ta cũng không hy vọng ngươi hướng người khác tiết lộ. Ngươi chỉ giao phó ngươi chuyện mình liền có thể. Nếu không lời nói, ta sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Tề Phi không đốc, Hứa Dương dùng lời nói một chút hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Dạ dạ dạ, đại ca. Không, đạo trưởng, ta nghe người an bài. Không để ý Tề Phi, Hứa Dương hướng Hồ Đồng đi ra bên ngoài. Quẹo vào trong ngõ hẻm thời điểm, Hứa Dương quay đầu nhìn một chút, phát hiện cái đó Tề Phi còn cúi đầu. Hắn mặt đầy bất an vì dưới đất. Hắn thành thật, không có vọng động. Nhưng là lý do an toàn, Hứa Dương cũng không hề rời đi. Sau mười mấy phút, xe cảnh sát lái vào Hồ Đồng, Tề Phi bị còng lên tay, bị cảnh sát mang đi. Hứa Dương mắt thấy Tề Phi bị mang đi, trong lòng cũng coi là tạm thời thở phào một cái. Lý Đại Phát sự tình, cuối cùng là giải quyết. Yêu thai du thai, thần thanh khí sảng Hứa Dương đi ra Hồ Đồng. Ở bên đường phố bên trên, Hứa Dương vừa muốn đón xe, không nghĩ tới, một vệt bóng đen nhưng là hướng hắn kén đi lên. Hứa Dương tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Trên chân cương bước hướng bên cạnh đạp một cái, thân thể liền né nhanh qua đi. Đồng thời, bàn tay hướng bóng đen một chảo, liền đem kỳ bắt. Đó lại là một cây quả trượng. Chờ thấy rõ ràng ba tông nguồn, Hứa Dương sửng sở. Ba tông đang bị một ông lão bắt ở trên tay. Lão đầu kia chính là lúc trước đuổi theo mình và Tề Phi lão đầu. Hứa Dương còn chưa kịp nói cái gì, lão đầu liền giận trợn mắt, giận khủng bố mà mắng, tốt ngươi một cái tiểu vương bắt con bê, có thể cuối cùng là để cho ta bắt được ngươi. Lúc trước chính là ngươi đại hống đại khiếu đúng hay không? Ngươi nhanh lên một chút nói xin lỗi ta, nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa nói, lão đầu túm túm Hứa Dương trên tay ba tòng, muốn đem ba tòng từ Hứa Dương trong tay lôi ra đi. Nhưng là Hứa Dương khí lực rõ ràng so với lão đầu khí lực lớn. Lão đầu túm mấy lần, đều không có thể lôi ra ba tòng. Tiểu vương bắt con bê, ngươi cho ta lòng ra. Hứa Dương bị lão đầu mắng trong lòng không thoải mái. Nhưng là lão đầu phẫn nộ biểu tình, quả thực dọa người. Cho nên, Hứa Dương buông tay ra. Không nghĩ, lão đầu nhưng là lúc này vẻ quyết tâm mà hướng về sau túm một chút ba tòng. Hứa Dương bên này buông lòng một chút tay, lão đầu bên kia kéo một cái này thì chuyện xấu, bởi vì quán tính lão đầu té cái dám đôn. Ai u, tiểu vương bắt con bê, ngươi dám đánh ta? Cứu mạng a, tiểu tử này đánh người á? Cứu mạng a. Lão đầu mang xong không khỏi chia tay liền bắt đầu đại xảo la hét thức dậy. Hứa Dương lăng một chút, trong lòng tự nhủ, đại gia, ta nơi nào đánh ngươi? Rõ ràng là chính ngươi ngã nhào. Mắt thấy lão đầu không việc gì, vẫn còn ở đại hống đại thiếu, Hứa Dương cảm thấy không cùng đường một dạng, biết không tốt, Hứa Dương nơi nào còn dám quản nhiều như vậy. Bộ dạng xuân xoe, hắn xoay người liền bắt đầu chạy. Còn tiếp